Thưa các Phật tử, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2011. Tính ra thì chúng ta có mặt là sinh hoạt ở Sangha này cũng 3 năm rồi. Và dường như mình cũng làm lễ Phật đản ở đây 3 lần. 3 lần Phật đản, rồi 3 lần Vu Lan, rồi 3 lần tất niên. Và tôi để ý là chưa có một mùa Phật đản nào mà các Phật tử thưa thớt ở đây cả. Điều đó cũng khích lệ cho cái nhóm mắt thương này vô cùng. Điều thứ hai là tuy ở đây nó không phải là cái chùa, thế nhưng mà chừng như chúng ta coi như chỗ này là đạo tràng của chúng ta. Cho nên mùa Phật đản thì các vị thấy bông hoa rất là đẹp. Tôi không biết là các Phật tử thể hiện cái tình của các vị nó như thế nào, nhưng mà nhìn thấy chừng này là biết bông trái rất là tươm tất, giống như một cái chùa. Đây là cái điều mà mình để ý 3 năm rồi mình mới nói điều này. Và hôm nay chúng ta tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2555, tức là nếu cộng với 80 tuổi của Đức Thế Tôn hiện tiền nữa thì mới đúng là Phật đản. Còn 2555 đó là Phật lịch. Và thưa các vị, Phật lịch là tính từ ngày Đức Thế Tôn niết bàn về sau. Còn Phật đản tức là ngày đản sinh của Đức Thế Tôn thì phải cộng thêm vô 80 năm nữa mới ra cái năm sinh của Đức Thế Tôn. Đó là điều đầu tiên mình lưu ý. Bằng không thì các vị cứ tưởng lầm Phật đản là Phật lịch, nó không phải như vậy. Phật đản khác, rồi Phật lịch thì khác. Thưa đại chúng, là mỗi một năm, đúng ra thì những cái đất nước như đất nước Việt Nam, họ nên dành một ngày rất là trọng đại để làm lễ Phật đản. Tại vì nơi đất nước này thì văn hóa là văn hóa của Phi Tô, còn Việt Nam là văn hóa của Đạo Phật. Thế nhưng mà chính quyền không có dành được một ngày nghỉ lễ Phật đản, đó là cũng hơi lạ. Trong khi các quốc gia như Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Lào thì người ta coi ngày Phật đản rất là trọng đại. Có khi một tuần lễ Phật đản chứ không phải một ngày như chúng ta. Đó là mình nói cái văn hóa nhân gian. Rồi trong nhà chùa thì thưa các vị, ngày Phật đản của các quốc gia như Nhật Bản hay các quốc gia Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia thì các thầy coi ngài Phật Đản nó trọng đại vô cùng, là do vì sự có mặt của Đức Thế Tôn mang đến một cái nguồn tuệ giác, đóng góp cái điều rất là thiết thực cho loài người. Và nếu các vị có điều kiện nghiên cứu vào đời sống Đức Phật thì thấy chưa có một tôn giáo nào mà hiện thực như đạo Phật cả. Lời giảng dạy hiện thực, rồi đời sống của ngài hiện thực, pháp môn để cho chúng ta ứng dụng vào tu nó cũng rất là thực tiễn, chứ không có gì là huyền bí xa vời, không dính gì với đời sống hiện thực của chúng ta cả. Và những cái nét đặc trưng của giáo lý đạo Phật, thưa các vị, người ta càng nghiên cứu sâu xa, càng đến với đạo thì càng thấy là chưa có một dòng chảy tuệ giác nào bì được với lời dạy của Đức Thế Tôn cả. Cái tính chất hiện thực là cái điều gì nó rất là căn bản suốt cả dòng chảy giáo lý đạo Phật. Tuy kinh văn đại thừa hình ảnh Đức Thế Tôn nó có thần thông, thần biến vân vân, nhưng mà thưa các vị, cái điều đó nó chẳng qua là trong kinh văn muốn diễn giải giáo lý đại thừa bằng cái con đường, bằng cái con đường siêu thực, do vì ngôn ngữ đời thường không có thể nói đến được cái trình độ tâm chứng của Đức Như Lai. Nhưng mà kỳ thực nếu chúng ta bằng cái nhìn thiền quán nhìn vào thì giáo lý đại thừa nó cũng rất là dễ hiểu. Tóm lại đó là từ văn học A Hàm cho tới đại thừa cho tới thiền tông, nó có một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đó là cái tính hiện thực vô cùng của giáo lý đạo Phật. Và nếu mình dùng cái ngôn ngữ giản dị hơn, đó là không có đời sống nào nó gần gũi và nó thiết thực với đời sống của chúng ta, có thể ứng dụng vào tu tập được như là lịch sử Đức Phật và đời sống của Đức Phật cả. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui để dẫn nhau đi vô cái chất hiện thực của đạo Phật. Chùa tôi có hai cái bức tượng, một là tượng Quan Âm, hai là tượng của Đức Thế Tôn. Tôi kể cho các vị nghe về tượng Quan Âm trước. Điều này mình có dịp nói một đôi lần rồi. Tượng Quan Âm có mặt sau khi tượng Đức Thế Tôn có mặt, nhưng mà cũng loại tượng quý của chùa nữa. Quý sư bà thỉnh tượng Quan Âm về, rất là nhỏ, cao chừng 15 phân thôi, 15-20 phân bằng men, rất là đẹp, và để trong một cái khung kính rất là đẹp để thờ. Và tới chừng quý sư bà bàn giao cho tôi làm trụ trì đâu được nửa năm gì đó, một hôm ngồi tiếp khách, tôi thấy tự nhiên cái cửa chùa nó đóng lại. Tôi nghĩ chắc gió nó đóng chăng. Nhưng mà thông thường mình là trụ trì cho nên mình có con mắt nó nhìn khắp cả chùa, chứ không phải là chỉ ngồi tiếp khách mà thôi. Thế nhưng mà phải cái ông khách này, ông cứ dây dưa quá, mình không thể bỏ đi được, cho nên đành phải cố mà ngồi lại. Và tới chừng ông vừa sửa soạn bước đi là mình mở cửa chùa bước lên, thì thấy một anh chàng, ảnh co giò ảnh chạy ra khỏi cửa chùa. Thì cái phản ứng rất là tự nhiên đó là mình kêu, này tao đang trộm, mi phải để đồ xuống. Nhưng mà nó coi chừng nó chạy thôi. Và mình tức tốc rượt theo chứ chưa biết là mất cái chi trong chùa, rượt cái đã rồi tính sao. Thưa các vị, mình thì chạy bộ, còn cái tên ăn trộm kia thì nó đã có sẵn một chiếc xe Honda mấy trước chùa, và nó nhảy lên xe nó chạy, mình rượt bộ rượt đâu có kịp. Và ví dụ như có chiếc xe thì cũng rượt không kịp, mình đâu có chạy bán mạng như nó đâu. Thế rồi chạy không được mới quay trở về coi thử coi mất cái gì trong chùa, thì hóa ra là mất cái tượng Quan Âm. Và cái nỗi buồn lớn nhất đó là quý sư bà làm trụ trì 30-40 năm, chùa người ta không hề mất cái món chi cả. Tới chừng giao cho mình làm trụ trì thì chùa Quan Âm thì tượng Quan Âm là linh thánh nhất chứ gì, thế mà để cho mất cái tượng Quan Âm, thế thì còn cái nghĩa lý chi. Và cái tâm thức người tu mình, thưa các vị, nó cũng gắn liền với cái một chút mê tín nữa. Vì mình nghĩ rằng cái tượng Quan Âm mà thờ trong chùa rất là lâu như thế thì hẳn là rất là linh thánh, cầu chi được nấy, mà bây giờ mất cái tượng rồi thôi, đâu có còn cái nỗi lòng để làm cái chi, cho nên buồn rũ rượi ra, ngồi đâu cũng chắc lưỡi cả. Và mai thai ở trong chùa có một bà cụ người Quảng Nam, bà là mẹ của quý sư bà trụ trì đó, bà thấy mình ủ dột vào vào cứ ngồi đó mà rầu mà rỉ mà cứ rên miết. Cái bà nói: này, tôi nói cho ông thầy nghe nha, không ai mà vô duyên với ông thầy hết. Người ta ăn trộm cái tượng Quan Âm về thì người ta thờ thôi, hoặc là người ta bán, người ta lấy tiền thôi, chứ người ta có làm thịt Quan Âm của ngài đâu. Ngài ngồi đó ngài buồn chứ. Cái mình nghe và giác ngộ cho mình một câu, mình nói đúng, bà già này mà có trí tuệ hơn mình. Kỳ thực là người ta lấy tượng về, dù rằng cái tên ăn trộm kia nó vô cùng là phi lý, nó vô chùa nó ăn trộm, nhưng mà lấy tượng Quan Âm thì bán được rất nhiều tiền thưa các vị. Biết đâu là nó bán rồi có một người nào đó họ phát tâm lành, họ mua lại, họ thỉnh về, họ cũng thờ thôi. Nếu kỳ sự Quan Âm mình mà linh đó, thì người ta thỉnh về người ta thờ âu cũng linh, tốt cho gia đình ta, nhắm mắt thì đâu buồn. Đó là cái điều thứ nhất mình kể cho các vị nghe về cái tượng Quan Âm. Thế nhưng mà cái chuyện quan trọng hơn là cái tượng Đức Bổn Sư có mặt đầu tiên của chùa Quan Âm. Mình đến Đà Lạt đầu tiên nghe quý sư bà nói chuyện đó, thưa thầy, đầu tiên con cất cái thất, con đi thỉnh tượng Bổn Sư về từ năm 64-65 gì đó. Và con mua vé xe đò 3 chỗ ngồi, hai chị em con ngồi hai bên để Đức Thế Tôn ngồi ở giữa. Và chở ngài từ Sài Gòn về. Thưa các vị, mà mình nghe mình tức cười, nhưng mà mình không để ý rằng đúng ra là rất là hiện thực, Đức Phật rất là gần gũi với chúng ta. Thế nhưng rồi chuyện thứ hai nó cũng tức cười, mà nó cũng nói cho chúng ta biết một điều là đời sống Đức Phật rất gần, đó là thế này. Hai sư bà đi về Vũng Tàu học kinh, và đi một tuần tới chừng về một đêm, vị ni trưởng lớn á, thấy chim bao, thấy Đức Phi Tôn ở trên bàn, đưa tay phủi vai. Và tới chừng sáng hôm sau thì bắt ghế leo lên, thì quá ra là cả một tuần đệ tử đồ tôn nhà nó không có bao sái, nó không có lau dọn hết, bụi đóng trên lưng ổng. Và thưa các vị, quý sư bà nói điều đó mình nghe mình tức cười, nhưng mà rồi gần đây mình mới thấy rất là hiện thực. Quá ra là bụi nó dính vào lưng ông cụ, cho nên cụ phủi. Rồi sau đó thì các vị mới lau dọn đàng hoàng, về bao sái lư hương Phật điện đàng hoàng. Đó là hai chuyện vui. Nhưng mà câu chuyện này cho chúng ta một cái ý niệm về Đức Thế Tôn. Thưa các vị, là chưa có một vị giáo chủ nào mà bình dị gần gũi đời thường như Đức Phật cả. Cái chuyện mình kể, chuyện chim bao thì không nói làm chi, nhưng mà các vị đọc vào Văn Học A Hàm thấy Đức Phật rất là dễ thương. Có một lần Đức Thế Tôn đi khất thực về, chắc là đi bộ về dơ chân, cho nên kêu A Nan à, thầy trò ta đi rửa chân. Thế rồi thưa các vị, là trong tu viện Trúc Lâm nó có một cái ao nước. Nếu các vị du lịch Ấn Độ thì bây giờ các vị vẫn thấy một ao nước còn, nước rất là trong. Và Thế Tôn xuống rửa chân xong rồi, ngài kêu A Nan à, đứng ở đây phơi nắng cho chân nó khô cái đã rồi sẽ đi. A Nan nói dạ vâng. Rồi phơi nắng xong rồi, A Nan nói dạ bạch Đức Thế Tôn, ở gần đây có một cái nhà của một bà la môn người ta vừa cất, các thầy tỳ kheo được mời vô đó để thăm nhà và đang pháp đàm trong đó. Nếu Đức Thế Tôn không bận việc chi, con xin thỉnh ngài tới đó thăm, chắc các thầy sẽ vui lắm. Đức Phật nói ồ, thầy trò ta nên đi đó. Thế rồi Đức Thế Tôn đi tới nhà đó, và khi nghe trong nhà các thầy đang ồn ào quá, Đức Thế Tôn đứng ngoài yên lặng không có làm gì cả, đợi cho cái cuộc tranh chấp xong rồi ngài mới đưa tay gõ cửa. Rồi các thầy lần lượt mở cửa mời vô, thì hóa ra là Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài mới vô hỏi các ông đang nói chuyện chi vậy. Thì các thầy mới kể lại là chúng con đang pháp đàm về năm quẩn, về năm truyền cái. Sau đó thì Thế Tôn khen một câu. Thế Tôn nói là phàm là người xuất gia, nếu nói năng thì phải nói năng những lời chánh pháp, còn nếu không nói những lời chánh pháp thì hãy im lặng như thánh. Thì cái câu chuyện ở trong A Hàm nó cho chúng ta một cái nhận biết là đời sống Đức Phật rất là dễ thương, thưa các vị. Không có cái gì gọi là kỳ lạ, xa vời, cách biệt gì với đệ tử cả. Rồi cũng có những đêm ngài ngồi tỏ thiền ngoài trời, mưa rút rắc, trăng rất sáng, ngồi cùng với vài trăm thầy tỳ kheo. Tỏa thiền xong rồi, xả thiền, Đức Thế Tôn hỏi chư tăng là trong 3 tháng an cư ở đây, các thầy có thấy là Như Lai có những cái sơ suất về thân, sơ suất về miệng, có những cái nghi ngờ gì về cái phẩm hạnh của Như Lai, xin các thầy cứ nói. Các vị hình dung là đâu có một bậc thầy nào dễ thương như vậy. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đại diện cho chúng, Ngài nói và bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người sinh ra từ dòng pháp của Đức Thế Tôn. Chúng con sống với Đức Thế Tôn 3 tháng và con chưa từng thấy nơi Đức Thế Tôn có một việc làm chi, có một lời nói chi và gây xúc não, thương tổn đến các thầy tỳ kheo chung quanh. Ngược lại, xin Thế Tôn cho chúng con biết là trong 3 tháng nay chúng con sống gần bên Phật, con có những điều gì làm cho Đức Thế Tôn cảm thấy khó chịu, cảm thấy bất an, cảm thấy nghi ngờ về phạm hạnh, về năng lực tu, xin Thế Tôn dạy. Thế Tôn nói không, 3 tháng các thầy sống rất là chánh niệm, đời sống tu rất là thánh hạnh. Đó là câu chuyện thứ hai. Và những câu chuyện này thưa các vị trải dài trong kinh A Hàm, đọc vô rất là hay. Nếu mình đọc ở trong kinh Văn Đại Thừa thì Đức Thế Tôn phóng hào quang, Đức Thế Tôn lên cung trời. Nhưng mà đọc A Hàm thì Đức Thế Tôn sống hiện thật trong cuộc sống đời thường giản dị như chúng ta thôi. Thậm chí có những lúc Ngài đau lưng, rồi có những lúc dòng họ Thích Ca thỉnh Ngài về giảng pháp. Và chắc tuổi già ông cụ đau lưng cho nên cụ nói 5-3 lời, cái cụ nói thôi Mục Kiền Liên thay ta giảng pháp đi, ta đi nằm nghỉ cái đã. Rồi Ngài vô Ngài nằm nghỉ cho tới nửa đêm, rồi Ngài ngồi dậy, Ngài ra Ngài khen, Ngài nói ông giảng pháp hay, thay ta được. Thế là chấm dứt rồi đi về. Thế thì các vị hình dung là đời sống của Đức Thế Tôn rất là dễ thương và rất là hiện thực. Cái đặc tính của Ngài là rất là khiêm tốn, là một vị giáo chủ. Thế nhưng mà Ngài không hề tác quy tác phúc gì trên những đệ tử cả. Và thậm chí muốn vô để thăm các đệ tử, nghe mấy ảnh cãi nhau, Ngài cũng đứng bên ngoài thôi, đợi cho cái chuyện tranh cãi nó lắng, gõ cửa đàng hoàng mới đi vô. Thì các vị thấy cái cách hành xử của Ngài rõ ràng là có những điều nhỏ nhặt mà chúng ta nên học. Đó là cái nét đầu tiên, vài điều về cuộc sống Đức Thế Tôn để chúng ta cảm nghiệm về cái con người là vua không ngai trên hành tinh này, là một bậc thầy ôm bát đi xin ăn thôi. Thế nhưng mà Ngài Phật Đản, chúng ta hình dung là cả hàng triệu tín đồ nơi này, nơi khác đều làm lễ và vô cùng quy kính Ngài. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nói về Đức Phật một chút. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là chưa có một giáo pháp nào nó hiện thực và dễ thực tập như giáo lý đạo Phật cả. Cái điều đầu tiên dễ nhận biết đó là trong giáo lý của Ngài, ta thấy là Ngài không có vận dụng cái tính thần linh gì để cho chúng ta khiếp sợ cả, không có hù dọa, không có dùng cái cách gì để cho chúng ta kinh sợ hết, mà Ngài chỉ rất là thẳng ngay hiện thực đời thường thôi. Ví dụ như cái điều căn bản là anh là chủ nhân của đời sống anh, tất cả những cái việc lành hay dữ do anh tự tạo, anh tự thọ nhận thôi. Và nói theo cái ngôn ngữ hiện đại đó là mọi văn bản viết đều có chữ ký của anh cả, tức là anh chịu trách nhiệm về lời nói, về việc làm, về sự suy nghĩ của anh, chứ không ai thay anh cả. Và cũng không có ai là người làm cái trung gian giữa anh với các vị thần linh để chuộc lỗi, chuộc tội gì cho anh cả. Anh là người chịu trách nhiệm về đời sống của anh, cho nên anh trực tiếp đối diện với đời sống của anh thôi. Đó là cái nét thứ hai trong giáo lý của Ngài. Cái nét thứ ba, thưa các vị, Ngài xác định một điều là con người có khả năng vô cùng kỳ lạ, có khả năng thành tựu được quả vị Phật, hay là gần hơn đó là có khả năng thành tựu được con người giải thoát và đức hạnh, và không cần cầu khẩn thần linh nào cả. Cũng không có ai có cái quyền uy gì lớn hơn đời sống của anh. Anh là người có quyền uy nhất trên đời sống anh thôi. Thế thì các vị hình dung coi, là chưa có một tôn giáo nào có những lời dạy chắc thực như đạo Phật. Và người ta càng nghiên cứu vào đạo Phật những nhà khoa học hay là những người tiến bộ, thưa các vị, họ càng đọc vào giáo lý đạo Phật, càng nghiên cứu vào cái cách Đức Thế Tôn dạy người ta thực tập, họ càng khâm phục là như vậy. Ngài không hề vận dụng cái tính thần linh để hù dọa ai, và Ngài cũng không hề nói những cái chuyện huyền đàm như phải cầu khẩn đi hay là phải làm bất cứ cái gì đi. Mọi thứ nó đều quy chiếu về thân tâm anh để tu thôi. Rồi cái pháp môn mà thực tập gần nhất, ví dụ như pháp môn Đức Phật dạy, không phải là cái gì xa lạ cả, mà các vị an trú ngay nơi thân của các vị để tu thôi, ngay nơi thở của các vị để làm cho thân an và tâm an thôi. Và kỳ thực, thưa các Phật tử, là chưa có một pháp môn nào mà nó hiện thực như lời của Phật dạy trong Kinh Văn A Hàm cả. Đó là những cái điều chúng ta đi ngang qua để thấy, để xác định lại là đời sống của Đức Thế Tôn hiện thực gần gũi, giáo pháp của Ngài cũng hiện thực gần gũi, và cái phương pháp thực tập của Ngài dạy cho chúng ta cũng rất là hiện thực, rất là gần gũi như vậy. Thế nhưng mà nó có một điều ở nơi đây có khi chúng ta cũng nên lưu ý. Đành rằng một pháp môn nó hiện thực nhưng mà nó không kém phần siêu việt. Tức là thông thường khi người ta nói đến cái gì nó hiện thực thì nó là cái lĩnh vực cơm áo đời thường thôi. Thế nhưng mà điều của Phật dạy và pháp môn để thực tập theo giáo lý đạo Phật thì thưa các vị không phải như vậy. Ngài có rất là nhiều cái tầng để cho chúng ta đi vô và thăng hoa đời sống mình từ cái mức độ cạn cho tới cái mức độ cao siêu tuyệt vời. Cho nên hiện thực nhưng mà lại siêu việt tử sinh, đó là cái nét đặc thù thứ ba. Và mình nghĩ mình chia sẻ với các vị về năm tầng, tức là năm thừa Phật giáo, để cho các vị thấy giáo lý đạo Phật nó vô cùng là kỳ lạ, nó màu nhiệm, và chưa hề có một cái nguồn tuệ giác nào trên hành tinh này có thể bì được cái lời dạy của Đức Phật cả. Thưa đại chúng, là trong Kinh Văn có một câu mà chúng ta nghe rất quen, cái câu là tam thừa thập nhị phần giáo. Thập nhị phần giáo có nghĩa là 12 phần giáo lý, còn tam thừa nghĩa là ba thừa, gồm có nhân thừa, thinh văn thừa và Bồ Tát thừa. Thế nhưng mà có nơi thì người ta ghi là ngũ thừa, thưa các vị. Ngũ thừa nó gồm có nhân thừa, thứ hai là thiên thừa, thứ ba là thinh văn thừa, thứ tư là Bồ Tát thừa, và thứ năm là Phật thừa. Thập nhị phần giáo nó là 12 thể tài trong giáo lý đạo Phật dạy. Ví dụ như trong một bộ kinh nó có những cái phần như thế này, đó là phần trường hàng, tức là văn xuôi. Trùng tụng đó là những bài kệ tụng để tốt yếu lạc, đó là trùng tụng. Mình ví dụ một chút vậy để cho các vị thấy là nó là 12 thể tài để Đức Thế Tôn thuyết kinh văn, chứ không phải là 12 bộ phận giáo lý. Và phần đó thì chúng ta chưa cần đi vô, chúng ta đi vô phần này thôi, tức là ngũ thừa Phật giáo thôi. Và mình vừa thưa cùng các vị đó là cái điều kỳ lạ trong giáo lý đạo Phật, đó là có khi trong một lời dạy của Đức Phật nó gồm cả tới năm thừa Phật giáo. Có khi là một phương pháp hành trì của Đức Phật nó cũng tặng cho chúng ta năm thừa Phật giáo, tùy cái khả năng ứng dụng của chúng ta. Và chúng ta có thể cùng một câu kinh hay là cùng một phương pháp thực tập mà mình ứng dụng nó để có khi thành Phật, hoặc có khi mình chỉ lay quay trong cái phước báo nhân thiên thôi. Đó là cái điều kỳ lạ nhất trong giáo lý đạo Phật. Mà mình lặp lại, đó là thông thường người ta nói một cái giáo lý hiện thực thì nó là một loại giáo lý bình thường giữa cuộc sống đời thường thôi. Còn giáo lý mà siêu thực, tức là siêu việt á, thì nó phải cao, nó vượt khỏi cuộc sống đời thường. Nhưng mà thưa các vị, không phải như thế. Giáo lý đạo Phật nó vừa hiện thực mà nó cũng vừa siêu việt. Hai cái nó cùng có mặt trong lời dạy của Đức Phật, và nó cũng cùng có mặt trong những phương pháp thực tập của Đức Phật dạy cho chúng ta. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như Đức Thế Tôn dạy một cái phương pháp: tôi thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra biết tôi đang thở ra. Đó là phương pháp đầu của Thiền Tứ Niệm Xứ. Mình nhìn đơn giản thì thấy đây là một phương pháp nó rất là gần gũi và hiện thực. Cái hiện thực cạn đó là bằng phương pháp thở này, chúng ta làm cho thân chúng ta an ổn, làm cho sức khỏe chúng ta tăng trưởng. Thế nhưng mà cái tầng thứ hai của nó là từ phương pháp thở, các vị có thể làm cho những cái buồn giận bất an của các vị bay đi mất. Rồi từ phương pháp thở, các vị có thể dần dần làm cho thân các vị yên, tâm các vị yên, và chứng được những cái tầng thiền định. Thế thì ba phần nó đều có mặt trong một phương pháp thở Đức Thế Tôn dạy, chứ không cần phải một phương pháp gì khác nữa cả. Đó là cái ví dụ để chúng ta trở lại vấn đề là trong năm thừa Phật giáo này, chúng ta đi vô nhân thừa thì chúng ta xây được cái nền của Phật thừa. Và nếu chúng ta tu Phật thừa thì trong cái Phật thừa này nó cũng bao hàm luôn cả bốn phần còn lại. Đó là cái sắc thái rất đặc thù trong giáo lý đạo Phật. Rồi mình giải thích từng thừa một để các vị có cái cơ hội đối chiếu. Thế nào là nhân thừa? Thưa các vị, tu để có phước báo nhân thiên quay trở lại cõi người, đó là mình nói chuyện xa. Nói chuyện gần đó là các vị chỉ cần thọ trì năm cấm giới của Phật, chỉ cần có được niềm tin Tam Bảo, thì các vị sẽ là người cắt được tất cả những bất hạnh của cuộc sống đời thường. Trong những cái bài quy y, quy y Phật không đọa vào địa ngục, phải không? Quy y Pháp không đọa vào cái chi? Ngạ quỷ. Quy y Tăng không đọa vào loài bàn xanh. Có thiệt như vậy không, hay là đợi tới chết rồi mình mới biết đọa hay không đọa? Có thiệt gì không? Thế nào là không đọa vào địa ngục? Mình cứ hình dung địa ngục là một cái cảnh giới nó ở giữa lòng đất này, theo như kinh văn nói, và theo những cái quả đồ biến tướng người ta vẽ hình về địa ngục, nào là cắt, nào là chém, nào là nấu dầu, nào là vân vân, rất là kinh khiếp, có ngưu đầu mã diện vân vân. Nhưng mà thưa các vị, địa ngục nó trong trái tim của các vị, chứ không phải địa ngục có xa xôi gì cả. Thế nào là địa ngục trong trái tim ta, và thế nào quy y Phật thì thoát địa ngục? Thưa các vị, ba tầng quy y. Quy y cạn đó là các vị hướng tâm về Đức Thế Tôn, phát tâm lành, con muốn học theo hạnh Ngài, con muốn tu theo Ngài, con hướng đời con về Ngài. Khi các vị hướng tâm về ánh sáng giác ngộ, hướng tâm về một bậc hiền thiện, thì cái điều đầu tiên nó khởi phát ra là các vị mong muốn mình được giống người kia, thành đạt giống như người kia. Tức là tâm thức mình nó đã thăng hoa lên đến một tầng cao rồi. Mình hứa với lòng rằng chấm dứt cái con đường đi xuống, mà bắt đầu từ đây là đi lên chứ không đi xuống. Thì nó đủ làm cho đời sống các vị ngay cuộc đời này, các vị loại trừ tất cả những tâm thức tiêu cực bên trong các vị. Mình hướng thượng thì thưa các vị, cái điều kiện tất nhiên nó đến đó là những cái tiêu cực nó lần lần nó rơi rụng khỏi tâm thức ta thôi. Mình cảm thấy là đời sống của mình nổi chìm trong nhân thế, những cái ưu tư phiền muộn nó bủa vây đời mình cực nhọc vô cùng. Mình đã chán cái nỗi niềm phiền muộn khi lay quay trong thế trần, mình muốn hướng cuộc đời mình theo một đấng giác ngộ. Cái đó là cái tầng cạn. Và khi khởi tâm như thế thì thưa các vị, cái điều tất nhiên đó là tự nhiên tâm thức ta nó có một xu hướng đi lên, chứ nó không còn đi xuống nữa. Đó là mức độ cạn, quy y Phật khỏi đọa địa ngục. Bước thứ hai, thưa các vị, Phật là ánh sáng giác ngộ. Nếu các vị nhận ra được năng lực tâm của các vị là ánh sáng giác ngộ, thế thì các vị trở về với cái vùng ánh sáng giác ngộ nơi trái tim của các vị sống cho được. Thế thì không có một loại địa ngục nào bao vây đời sống ta được cả. Cái địa ngục dễ cảm nhận nhất là địa ngục nơi trái tim ta. Ví dụ như các vị buồn, các vị thấy lòng mình nó bị bó chặt lại, các vị giận, các vị cũng cảm thấy lòng mình nó bị nhận chìm, các vị ưu tư phiền muộn bất an, tất cả những cái đó là những loại địa ngục nó có mặt trong trái tim ta. Thưa đại chúng, là mình chưa cần liễu ngộ giáo lý sâu xa cạn thôi. Các vị hiểu một điều đó là khi ta giận, khi ta buồn, khi ta bất an, khi ta căm ghét, khi ta thù hận người, thì người chưa chết nhưng mà ta chết trước. Mình hiểu điều này thôi thì mình giải tỏa được những cái phiền muộn trong tự tâm mình, là mình cứu được mình rồi, chứ có ai cứu được mình đâu. Thế cho nên quy y Phật không đọa địa ngục là như thế. Địa ngục của buồn, giận, ghét, thương, địa ngục của những cái tri kiến sai lầm, những cái suy nghĩ nó hạn chế cuộc đời ta, gọi đó là những cái địa ngục. Địa ngục của thân thì không nói làm chi, nhưng mà địa ngục của tâm mới là điều quan trọng. Địa ngục của tri thức mới là điều quan trọng. Cho nên hướng tâm về bậc giác ngộ, tức là hướng tâm về Đức Phật bên ngoài, hướng tâm về Đức Phật bên trong, thì các vị vượt thoát địa ngục rồi. Quy pháp không đọa vào ngạ quỷ, có phải như vậy không? Thưa các vị, học hiểu chánh pháp rồi, tự nhiên lòng của ta nó không còn đói khát nữa. Có những người rất giàu thế nhưng mà họ vẫn còn đói khát. Ngạ quỷ đó là biểu tượng của sự thèm khát không bao giờ thỏa mãn. Các vị hình dung là những cái biểu tượng đó được trong kinh nói thế này: đầu thì nó to, mình nó lớn, mà cổ thì nó xíu xiu, rồi nó ăn không có vô. Đó là dạng của cái gì vậy? Cái đầu thì tính toán trăm ngàn chuyện và đủ thứ việc mưu đồ toan tính cả. Còn cái sự tham ái của bên trong á, thì thưa các vị, nó to vô cùng, to cỡ bằng cái hành tinh này. Thế nhưng mà anh nuốt được bao nhiêu? Cho nên cái dạng đó gọi là dạng của ngạ quỷ, tức là cái sự thèm khát vô độ không biết dừng, chỉ gom về cho mình mà thôi, gọi đó là ngạ quỷ. Chứ mình đừng tưởng ngạ quỷ là cái con ngạ quỷ thiệt. Và khi học giáo pháp rồi thì tự nhiên, thưa các vị, cái chuyện tham ái chúng ta xả ly rất là dễ. Ngay cái giáo pháp đầu thôi các vị học thì các vị xả ly được tham ái rồi, xả ly được cái sự khát thèm vô độ rồi. Giáo pháp cạn phần đầu đó là gì? Mình nhận biết được mình vốn là vô ngã. Mình nhận biết rằng niềm vui lớn nhất trong đời này không phải là anh gom hết mọi thứ về anh, mà niềm vui nó phát sinh khi anh biết trao tặng, thì niềm vui đó nó nhiều hơn là anh thủ đắc về cho anh nữa. Và khi mình làm được điều này thì thưa các vị, chắc chắn là cái tâm thức ngạ quỷ mình nó rơi rụng, và mình không đọa vào ngạ quỷ là chuyện chắc chắn thôi, không có gì nghi ngờ cả. Rồi cái thứ ba, quy tăng không đọa vào bàn sanh. Bàn sanh là gì? Thưa các vị, đời sống thấp hơn đời sống con người, những cái đam mê, những cái khát thèm của họ nó ngang bằng với những loài động vật bốn chân, cho nên gọi đó là bàn sanh. Mình quy Phật rồi, đời sống của mình nó vươn cao hơn. Rõ ràng là mình sẽ là một người sống bằng đời sống rất là nhân ái giữa nhân gian, tức là có cái tâm nhân ái giữa cuộc đời thường. Khi anh quy y với tăng là cái sự thanh tịnh, một đoàn thể tăng già, đó là tăng già bên ngoài là thanh tịnh hòa hợp. Rồi các vị quy tăng bên trong các vị, đó là các vị sống điều hòa giữa thân và tâm, biết cân bằng đời sống, không đến nỗi tham quá, tham vừa vừa thôi. Nếu giận thì cũng không có giận quá, tại vì mình biết cách điều phục thân tâm mình cho nó cân bằng. Đó là cái sự hòa hợp giữa thân tâm. Và cái điều này thưa các vị nó rất là cần. Thậm chí trên con đường tu cũng thế, các vị tu cũng phải cân bằng định và tuệ, chứ không hề có cái chuyện nghiêng bên này hoặc nghiêng bên kia mà thành đạt được. Thế thì mức độ cạn trong cái tiến trình, trong cái bước đầu quy y Phật cũng thế. Quy y tăng nghĩa là mình làm thế nào sống rồi sống cho cân bằng, vừa làm vừa nghỉ ngơi, cũng biết dành một chút thì giờ để chăm sóc mình, chứ không phải là cắm đầu làm ra tiền để rồi bỏ tiền để mua lại sức khỏe, giống như ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói. Cái điều kỳ lạ là người ta quên mất là sức khỏe rất là quan trọng, người ta nghĩ tiền là quan trọng, trong khi quy y tăng học được cái bài học là sống đời sống cân bằng. Không phải là mình chối từ cái chuyện làm giàu, nhưng mà cũng không phải vì cái chuyện làm giàu mà mình bỏ mạng mình. Và đó là cái bước đầu của người Phật tử học nhân thừa Phật giáo thôi, đủ để làm cái chi cho đời sống mình. Thưa đủ làm cho đời sống mình ngay giữa nhân gian này an lạc và hạnh phúc, đủ làm cân bằng đời sống mình, đủ làm cho mình có trái tim nhân ái, và đủ làm cho mình xây dựng được hạnh phúc trong đời thường. Mình có gia đình, mình mang niềm vui hạnh phúc đến cho chính mình, cho người thương của mình, cho con cái của mình và nhiều thế hệ tương lai. Nó nương vào cái năng lực tu tập của mình ở nhân thừa thôi, thì thưa các vị, tạo được một đời sống xã hội rất là phúc lạc, nghiệp ác rơi rụng, nghiệp lành tăng trưởng. Và đất nước nào nghiệp lành tăng trưởng, đất nước nào họ giữ năm giới của Đức Phật dạy thôi, thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nền văn minh phát triển, một đất nước nhân văn và hòa bình. Khi người ta có một cái niềm tin rằng anh gây bất cứ lỗi lầm gì cho ai thì cái điều đó nó đến với anh, anh không có chạy đường nào được cả, thế thì cái tình trạng tham nhũng nó sẽ không phát sinh. Tham nhũng nó là một giới trong giới Đức Phật dạy là trộm cắp á, trộm cắp á. Trong cái giới trộm cắp, thưa các vị, mình cứ tưởng là mình lấy của người ta mới trộm cắp, nhưng mà Đức Phật dạy rất rõ là anh trốn thuế là trộm cắp. Anh làm anh đóng thuế, đó là cái sự công bằng nhất, và đó là anh sống đúng với chánh pháp. Còn anh trốn thuế là trộm cắp. Thế thì các vị hình dung coi, một xã hội người ta ứng dụng được năm giới cấm của Phật thôi. Thứ nhất là có lòng thương yêu, không có tàn phá hủy hoại sinh mạng của động vật nè, cỏ cây nè. Thế thì tự nhiên không cần nói gì về bảo vệ môi trường mà người ta bảo vệ được môi trường. Giới của Phật chế là không được khạc nhổ trong dòng nước sạch, làm ô uế dòng nước, chúng sinh nó không uống được, đừng nói là loài người. Anh có được giới pháp của Phật cấm thôi. Thế thì anh mà muốn làm giàu, anh cũng lượng định được cái mức độ là cái nhà máy này nó thải ra độc tố trên dòng sông này, chết biết bao nhiêu sinh mạng, hại các con người. Thế thì thưa các vị, người ta không có gan làm chuyện đó. Và anh có được giới của Phật dạy trong nhân thừa thôi, thì anh không có gan hối lộ ai đâu, anh không có gan tham nhũng đâu. Tại vì cái nguồn tài chánh này không phải của anh, nó rất là phi nghĩa, anh không thể ăn cướp của người ta được. Thế thì xã hội đó chắc chắn là văn minh là một, lành thiện là hai, cái hòa bình tự nhiên không cần mời mà đến. Cho nên ở mức độ cạn, thưa các vị, cái nhân thừa Phật giáo năm giới cấm của Phật thôi đủ để cho chúng ta xây dựng đời sống gia đình mình hạnh phúc là một nè, rồi xây dựng xã hội phú cường là hai nè, và làm cho cái nền nhân văn của quốc gia ta có mặt là ba nè. Và chắc chắn khi một xã hội được như thế thì không hề có một đất nước to lớn nào nó dám ăn hiếp, chắc vậy thôi. Tại vì lòng dân cùng về một mối, người ta yêu nước yêu quê hương, người ta có cái niềm tự hào về quốc gia của họ, chắc chắn một điều là trăm người như một, cái sự đoàn kết của họ tự nhiên không cần mời gọi gì mà có thôi à. Cho nên cái nền tảng căn bản đạo Phật dạy là nhân thừa thôi. Nếu mình ứng dụng được thì thưa các vị, vô cùng lợi ích cho đời sống của mình hiện tại và tương lai. Cái thứ hai là thiên thừa. Thưa các vị, đây là phước lành của những vị thiên, người ta tu thập thiện mà thành những vị trời. Thập thiện, thập thiện đó là chi? Thưa các vị, thập thiện là giải thích về ba nghiệp lành thôi chứ không có là chi. Nó cũng từ năm giới cấm của nền tảng người Phật tử mà mở rộng ra chi tiết hơn gọi là thập thiện. Những vị trời là ai? Thông thường kinh văn ghi rằng những vị trời này tưởng áo thì có áo, tưởng ăn thì có ăn, không cần làm chi cả, chỉ rong chơi trên cõi trời thôi, cứ rong xe trời đi chơi thôi, chứ còn không có bận biểu gì về chuyện phải tất tả ngược xuôi đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm miếng ăn cả. Đó là những vị trời, phước của họ lớn như vậy. Mình khoan nói đến những vị trời ở cảnh giới xa, mình nói những vị trời nhân gian này. Nhân gian này có trời không? Thưa có chứ. Trong xã hội của chúng ta có những người họ không làm chi mà họ rất là giàu, đó là phước của những vị trời. Thế nhưng mà thua những vị trời ở một điều thôi, họ có cái phước hữu lậu như những vị trời, nhưng mà tâm thức họ không bằng những vị trời. Tâm thức của những vị trời á, thì họ lành thiện hơn do họ tu thập thiện. Cho nên họ được cái điều tự nhiên đó là thọ mạng họ dài hơn ta. Còn ta thì phước bằng những vị trời, nhưng mà thọ mạng thì không dài bằng. Tại sao vậy? tại sao vậy? Cái chuyện buồn giận ghét thương của các vị là nó đủ cắt thọ mạng của các vị rồi. Ta đâu đã từng tu nhiều nghiệp lành như vậy. Thế cho nên mình có cái phước của những vị trời, do vì mình bố thí, mình cúng dường, mình làm bao nhiêu thiện sự. Thế nhưng mà nội tâm mình nó chưa chuyển, cho nên phước bên ngoài thì nó như vị trời, nhưng ở bên trong tâm thức mình á, thì nó còn tràn đầy phiền não và bất an. Cho nên có những vị trời ở ngay nơi nhân gian này, họ cũng tự giận, thất tình họ tự giận, họ cũng khổ, họ cũng hoàng hoại trong những nỗi đau, do vì tâm họ chưa chuyển, chưa tu, cho nên chưa lên được những cảnh giới xa. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nơi hành tinh này mình chưa cần nhìn đâu xa, các vị nhìn thấy là có những quốc gia đời sống họ thấp hơn loài người. Do gì? Cái điều kiện của họ, điều kiện chính trị, điều kiện xã hội, điều kiện môi trường sống của họ, những cái thiếu thốn, những cái khó khăn, ốm đau, tật bệnh, tuổi thọ của họ, thưa các vị, nó không giống như những quê hương này. Rồi có những nơi, ví dụ như hành tinh mình mà đất Mỹ là một loại thiên giới giữa hành tinh này đó. Người ta nói rằng hành tinh này là một cái bông. Thế nhưng mà Mỹ là cái nhị bông á. Nếu Mỹ là cái bông á thì Cali là cái nhị bông. Và thưa các Phật tử, các vị đối chiếu mà coi, cái điều này mình không có tô vẽ hay là vinh danh gì Cali cả, nhưng mà nhiều người đã từng nói như thế. Các vị nhìn coi là cộng đồng người Việt mình ở khắp nơi 50 tiểu bang Hoa Kỳ, thế nhưng mà chưa có một nơi nào như Cali này thức ăn Việt Nam có đủ, có phải vậy không? Cái điều kiện khí hậu môi trường các vị cũng hơn hẳn rất là nhiều nơi. Có những nơi 6 tháng mùa lạnh của người ta đi ra đường không có được. Có một anh từ Cali này, anh về Chicago anh sống. Anh nói: thưa thầy, con khốn khổ vô cùng. Tại vì con ở Cali đã quen rồi. Con về đó thầy cứ hình dung là 6 tháng tuyết đóng cao ngang cửa sổ. Mỗi sáng con phải ra con xúc tuyết chứ, tuyết trước nhà con mà con đâu có thể nhờ ai được. Và con phải uống một cốc rượu cho ấm. Thế nhưng mà con ra con xúc tuyết 2 tiếng đồng hồ, con có cảm tưởng là vô á, cái lỗ tai của con búng cái nó gãy á, nó giòn như vậy, nó lạnh, nó giòn cái vành tai này, thưa các vị. Thế thì cái điều mình thưa lại đây, đó là trên hành tinh của chúng ta có những nơi cái điều kiện sống thấp hơn loài người, tưởng chừng như địa ngục. Có những nơi bằng với loài người. Rồi có những nơi cái điều kiện phước lộc của họ ngang với cõi trời, thưa các vị. Rồi trong một xã hội như xã hội Mỹ thì có những con người đời sống họ thấp dưới loài người, có những con người gia đình của họ sống ngang với loài người, còn có những gia đình phước lộc của họ cao, cho nên họ là những vị trời có mặt giữa nhân gian. Thế nhưng mình lặp lại, thưa các vị, do vì tâm thức của ta chưa chuyển, chưa tu được thập thiện nghiệp như những vị trời, cho nên tuổi thọ ta kém hơn. Chứ còn những vị trời thì chưa hề có ông trời nào mà thất tình mà tự sát cả. Còn chúng ta thì có những vị trời với nhân gian này tự sát. Thế thì cái điều thứ hai, thưa các vị, thiên thừa Phật giáo, đó là những cái phước lành do tu tập thiện nghiệp để thành đạt được quả báo. Thế nhưng mà nhân thừa thiên thừa này là cái phần gì? Vẫn còn trong sinh tử. Tại sao còn trong sinh tử? Thưa các vị, dù phước của ông trời có hưởng thọ được cái tuổi, có lên trên cảnh giới chư thiên sống 10.000 năm hay là 100.000 năm, thế nhưng mà hết phước thì ông vẫn rơi xuống đây, rồi lay quay một vòng tử sinh nữa. Thế cho nên hai phần này, thưa các vị, Đức Thế Tôn gầy dựng giáo pháp của Ngài tặng cho nhân gian, để cho người ta gieo cái duyên lành với Tam Bảo lần một, để cho người ta cảm thấy đường rất là xa, không muốn đi vào con đường thánh đạo, là hai, để cho người ta an lòng với đời sống hiện tiền. Cho nên tùy căn cơ trình độ tâm thức nếm hương vị giáo pháp. Thế nhưng mà ta nếm ở phần này, ta đi lanh quanh trong cõi tử sinh, còn ta nếm ở phần này thì ta vượt thoát tử sinh. Và cái phần này, thưa các vị, rất là gần gũi đời sống chúng ta, cho nên dễ tu hơn những phần này. Ví dụ thế này, ví dụ mình học giáo pháp, mình tu thiền định hay là tu trí tuệ, thưa, nó rất là khó. Một bữa tu tới 10 bữa quên. Thế nhưng mà thưa các vị, làm phước thiện thì chúng ta làm rất là dễ. Ví dụ như có ai đó mà kêu gọi các vị cúng dường tịnh tài để cất chùa, để đúc tượng vân vân, thì thưa các vị ta phát tâm lành rất là dễ. Nhưng mà kêu các vị đi tu một tháng ở trên núi cao rừng vắng thì đừng có hòng, khó tu vô cùng. Cho nên thưa các vị, hai phần này nó rất là dễ tu, nó gần gũi với chúng ta vô cùng. Cho nên hai phần này là cái phần thu hút rất là nhiều chúng sinh trên hành tinh này, tạo nhân lành để sinh được cõi người, để có được phước báo nhân thiên. Thưa các vị, nó rất là dễ. Tại vì cái nhu cầu đời sống chúng ta có mặt giữa trần gian này, ta cảm thấy thân này là tôi, và cái việc quan trọng là tôi phải làm thế nào cho thân tôi khỏe mạnh nè, sống dai nè, đẹp đẽ nè. Rồi một mình tôi chưa đủ đâu, con tôi, chồng tôi, vợ tôi, bà con lối xóm của tôi cũng đều giống như tôi vậy. Do vậy cho nên hai cái phần này nó rất là gần gũi nhân tình thế sự, và chúng ta tu rất là dễ. Nhưng mà hai cái phần này nó là phần mở đầu để tiến vào con đường tâm linh, chứ chưa phải là giáo lý Đức Thế Tôn muốn dạy. Tại sao? Tại vì Ngài muốn chúng ta giác ngộ để vượt thoát cái vòng lanh quanh của ba cõi sáu đường, chứ không phải muốn chúng ta có một chút bình an, hạnh phúc giữa cuộc đời. Gọi là so dịu nỗi đau của anh không muốn, muốn chấm dứt nỗi đau chứ không muốn so dịu. Hai phần này nó giống như chúng ta uống thuốc giảm đau nữa, chứ không phải là trị bệnh. Bệnh vẫn còn, nhưng mà uống thuốc giảm đau để cho cái cơn đau nó không có tác động, nó hoành hành. Đó là hai phần đầu chúng ta đi vô ngũ thừa Phật giáo. Ba giờ 45 rồi đó, chắc cho quý vị nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta trở lại. Thưa đại chúng, là chúng ta đang nói về ngũ thừa Phật giáo. Và mình xin lặp lại, năm thừa Phật giáo này thì hai phần đầu rất dễ đi vô, và xem ra nó rất là phổ biến trong đời sống cộng đồng của chúng ta. Ai cũng biết đó là nhân thừa và thiên thừa, đó là cái nhu yếu rất là bình thường đời sống chúng ta. Cho nên Đức Thế Tôn dành cái phần này giảng giải rất là nhiều nơi. Ví dụ như mình đọc trong kinh văn thì hầu như tất cả các đạo tràng Đức Thế Tôn có dịp dạy cho Phật tử thì Ngài đều dạy cái phần căn bản là bố thí cúng dường để sinh thiên, tạo lập hạnh phúc đời sống bình thường. Đó là nói chuyện về kinh văn. Thế nhưng mà rồi mình nói chuyện hiện tại, thưa các vị cũng thế. Tôi có một cái kinh nghiệm là đa phần những đạo tràng và những người Mỹ họ đến, họ sinh hoạt tu tập trong những cái trung tâm, thì cái nhu yếu của họ không phải là chứng thánh quả hay là liễu thoát tử sinh gì cả. Và nhu yếu đó làm thế nào để thiết lập được cái sự truyền thông giữa họ với người thương của họ, giữa họ với con cái của họ, rồi làm thế nào để đời sống họ nó bớt căng thẳng, để có được hạnh phúc. Và nhu yếu chừng đó thôi, không có hơn. Và những khóa tu nào dạy những cái pháp môn thực tập để dạy người ta lấy được những cái khoảng cách giữa nhau, người ta thiết lập được sự truyền thông giữa gia đình, giữa con cái, thì đủ ăn tiền rồi chứ không cần dạy những điều cao siêu. Thế cho nên thưa các vị, cái điều mình nói đó là nhân và thiên thừa. Không những trong quá khứ Đức Thế Tôn dành cái thì giờ dạy cho các hàng cư sĩ rất kỹ, mà hiện tại những pháp môn nào đi vào cái chiều hướng này thì cũng giúp cho người ta và cũng và cũng rất là ăn khách, thưa các vị. Đó là đôi điều mình nói về nhân thừa và thiên thừa. Thế nhưng mà cái thừa thứ ba chúng ta đi vô, thưa các vị, đó là thinh văn thừa. Thinh văn thừa là gì? Nếu người ta nhìn để phân tích đó, thì nhân thừa nó chuộng hạnh phúc hiện tại. Thiên thừa thì ngoài cái hạnh phúc hiện tại người ta cần làm thì cộng với những cái ước mơ tương lai nữa. Tức là cái đời sống hiện tại là cái nhu cầu cần thiết người ta phải giải quyết. Thế nhưng mà đẩy tâm thức đến một tầng cao thì người ta không tin rằng đời sống ta có mặt nơi đây rồi chấm dứt và phải còn một cái gì đó, cho nên người ta mơ ước đến một đời sống tương lai. Do vậy cho nên có thiên thừa. Và đa phần những tôn giáo, cái dòng tự giác không đủ sâu thì người ta chỉ đi đến cái hướng tương lai thôi, thưa các vị. Tức là anh sinh về cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Đó là cái bước thứ hai khi người ta liễu đạt và có được cái ước mơ cao vời. Thế nhưng mà thinh văn thừa thì thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy là chấm dứt cái nỗi khổ không những của hiện tại và kể cả của tương lai. Và chấm dứt khổ này, thưa các vị, không phải là chạy trốn nơi đâu cả. Chấm dứt cái điều này là anh quay lại nơi chính tự thân anh để quán chiếu coi cái nguồn gốc khổ từ đâu, rồi loại trừ nguồn gốc khổ ngay nơi trái tim anh thì anh diệt tận luôn. Tức là anh loại trừ tất cả cái khổ nó có mặt theo anh từ quá khứ cho tới hôm nay và chấm dứt cái con đường sinh tử trong tương lai, thì gọi cái phần này là thinh văn thừa. Và cái phần này sẽ dĩ nó khác với Bồ Tát thừa là do vì cái trọng tâm của thinh văn thừa là tự lợi. Còn cái phần lợi tha đó là phần dành cho Bồ Tát thừa. Chúng ta đi vô hai phần này. Cái tự lợi ban đầu, thưa các vị, như trong thinh văn thừa phân tích, đó là quay về quán chiếu để thấy bản chất của hình hài năm uẩn của anh vốn là không. Sở dĩ cái buồn, cái khổ, cái bất an, lo lắng nó xảy ra ở tầng cạn là do vì anh thấy anh là thiệt. Rồi những cái khổ của xã hội nó phát sinh cũng từ nơi đây, từ nơi này mà có. Thế cho nên cái điều đầu tiên là thinh văn thừa, tức là các vị thinh văn quán chiếu về tự thân năm uẩn vốn là không. Đó là cái nền tảng căn bản để đi vô. Có một bài kinh trong Trung Bộ, bài Sakara Kinh, có một vị Bà La Môn thuộc về Bà La Môn rất là giỏi về lý luận. Ông tuyên bố rằng người nào gặp ông hỏi một câu thì một là run rẩy, hai là đổ mồ hôi khiếp sợ. Và ông nói với dân cư trong làng rằng các ông hãy theo tôi để tôi tới vấn nạn Ngài Cồ Đàm để cho Ngài run sợ, Ngài kinh khiếp với các khả năng lý luận của tôi. Thế rồi ông dẫn những vị trưởng lão của bộ tộc Lisa đến thăm Đức Thế Tôn và đặt vấn đề nạn vấn Thế Tôn. Ông hỏi Thế Tôn một câu: đạo pháp của Ngài, Ngài dạy cái chi? Thế Tôn nói: ta dạy năm uẩn vốn là vô ngã. Thì cái vị Bà La Môn kia nói: thưa ông có tin rằng mọi thứ hạt giống, mọi thứ cỏ cây, mọi thứ sinh vật đều nương nơi mặt đại địa này mà sinh, có phải vậy không? Thế Tôn nói: đúng. Thì cái vị Bà La Môn kia bảo rằng nếu ông nói năm uẩn vô ngã, thế thì cũng giống như mặt đại địa này sinh ra ngàn vạn thứ cỏ cây. Nếu năm uẩn không có ngã thì làm gì có chuyện phước điền, làm gì có chuyện sinh cõi trời, làm gì có chuyện hạnh phúc và khổ đau. Cho nên năm uẩn có ngã, ngã là cái tự hữu bên trong, giống như đại địa này có một mặt đất, cho nên mọi thứ hạt giống từ đó mà sinh ra. Và thưa các vị, cái lý luận ông cũng rất là vững chắc. Thế Tôn nói: ta trước khi trả lời ông, ta hỏi một câu thế này: hoàng đế có phải là người có quyền uy tối cao không? Vị Bà La Môn kia nói: đúng, hoàng đế có quyền uy tối cao. Hoàng đế có quyền trút phế, có quyền bổ nhiệm, có quyền hành quyết những người có tội và có quyền thưởng những người có công, có phải vậy không? Ông nói: dạ đúng, nhà vua có quyền như thế. Rồi Đức Thế Tôn hỏi thêm câu: ông nói rằng ngũ uẩn vốn là thuộc tính của ngã, tức là có ngã bên trong năm uẩn này, thế thì cái ngã đó nó vốn là một hoàng đế đối với năm thành phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế nhưng hoàng đế của ông có quyền quy đối với sắc, tức là đối với thân, đối với những cảm thọ vui buồn, đối với những tưởng tượng bên trong và những cái vận hành của tâm thức, có quyền quy với nó không? Các ông trả lời không được. Và sau đó thì Thế Tôn triển khai một bài kinh gọi là bài kinh Sakkara Kinh, nằm ở trong Trung Bộ. Và thưa các vị, mình dẫn bài kinh đó ra để chia sẻ về Thinh Văn Thừa. Cái bước đầu tiên để loại trừ phiền não khổ đau khi bước vào Thinh Văn Thừa đó là anh hãy quay về tự thân anh, để quán chiếu về cái thực tính vô ngã. Và thưa các vị, cái điều này không hề Đức Thế Tôn muốn cường điệu gì về tự thân của chúng ta cả, mà cái điều này rất là thực. Chúng ta không tìm đâu ra cái nguồn giáo lý rất là chân thật như lời của Đức Phật dạy. Ngài không chỉ quán chiếu cái điều gì xa vời ở ngoài kia cả, mà quán chiếu ngay thân anh. Hãy nhận diện coi, thân anh, cái hình hài năm quẩn của anh có thiệt là của anh không? Nếu thiệt là của anh có chủ quyền với nó, thế thì anh biểu nó đừng già đi, nó nghe lời anh đi. Thế mà không được. Thưa các vị, ta không muốn già mà nó cứ già, ta không muốn tật bệnh mà nó cứ tật bệnh. Thậm chí cuối cùng là ta không muốn chết mà nó vẫn cứ chết. Thế thì anh không có quyền gì với năm quẩn của anh cả. Là cái tầng sâu hơn, ví dụ như vui buồn của các vị, hờn giận bất an lo lắng của các vị cũng không có chủ quyền với nó. Nó ưa buồn là nó buồn, nó ưa vui là nó vui. Phút giây trước ta vui, phút giây sau ta nổi cơn thịnh nộ. Thưa các vị, chuyện đó xảy ra hàng ngày, cho nên ta không có quyền quy gì đối với năm quẩn của ta cả. Do vậy cho nên thưa các vị, Thinh Văn Thừa, điều thứ nhất là Đức Thế Tôn dạy một bài pháp rất là thực tiễn, đó là quay về quán chiếu ngay nơi thân anh, chứ không phải quán chiếu ở đâu cả. Không có cần nhìn ai cả, hãy nhìn anh. Và cái điều này thưa các vị nó rất là hiện thực. Thứ hai là cái tinh thần đó, nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì nó rất là khoa học, chứ không hề có cái tính thần linh tôn giáo gì trong đây cả. Đây là một phương pháp dùng năng lực trí tuệ quán chiếu, và quán chiếu sâu sắc năm quẩn của anh, mà nhìn cho ra bản chất nó vốn là vô ngã rồi, thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Chấm dứt khổ, thưa các vị. Và chúng ta cũng đừng có lầm tưởng rằng khi mình quán chiếu thấu đạt được năm quẩn vô ngã rồi, rồi mình không còn cái cảm tính gì của con người, đi lững lơ trên chín tầng mây như người cõi trên, không phải là người nhân gian, thưa không phải. Các vị trở thành người chủ nhân của chính mình, làm chủ được đời sống mình, làm chủ được thân năm quẩn mình. Và cái điều cạn nhất đó là các vị vượt thoát khỏi cái sự khống chế của phiền não bất an nó sinh ra bên trong của các vị. Giản dị vậy thôi. Đó là đi vô cái tầng Thinh Văn Thừa. Cơ bản nó là như thế. Thế nhưng mà mình có thể nói thêm một điều nữa, là phiền não từ đâu phát sinh và ta làm thế nào để loại trừ phiền não, và nó dính gì với nhân thừa và thiên thừa. Đó là những câu hỏi đặt ra. Phiền não từ đâu phát sinh, là phiền não nó dính gì với nhân thừa thiên thừa, và người ta tu nhân thừa thiên thừa có giúp ích gì được Thinh Văn Thừa không? Bằng không thì các vị thấy dường như giáo lý đạo Phật từng phần nó rời ra. Cái lý giải đầu á, thưa đại chúng, là phiền não nó phát sinh từ ba cái yếu tố. Yếu tố bên ngoài, yếu tố bên trong, và một yếu tố nó vô hình ẩn khuất nữa. Và ba yếu tố này làm nên phiền não, ba yếu tố này cũng làm nên nỗi khổ và bất an của đời người. Và ba yếu tố này cũng dẫn chúng ta quanh đi quanh lại trong ba cõi sáu đường. Mà mình giải thích điều này thì các vị thấy cái phương pháp chúng ta đi vô, rồi các vị cũng thấy cái sự liên hệ của nó đối với nhân thừa và thiên thừa. Có nghĩa là cái nền tảng phước lành, cái nền tảng nó tu tập, nó thông suốt cả năm thừa, chứ không phải là chỉ ở nhân và thiên thôi. Phiền não nó phát sinh đầu tiên do yếu tố bên ngoài, có nghĩa là do đối tượng kia làm cho tôi phiền não. Đối tượng kia là ai? Có thể là người gần gũi ta, có thể là người hàng xóm, có thể đó là hoàn cảnh xã hội, có thể đó là thời tiết khắc nghiệt, vân vân. Nó sinh ra cái sự xúc não trong ta, gọi là yếu tố bên ngoài. Thế nhưng mà thưa các vị, yếu tố bên ngoài nó không đủ sinh phiền não đâu. Tại sao vậy? Nếu nói cái lời đó xúc phạm tôi, thì thưa các vị, có những lúc lời nói người ta xúc phạm hơn, mà mình mỉm cười, mình đâu có cảm thấy gì xúc phạm đâu. Tại vì lúc đó lòng mình nó đang tràn đầy niềm vui mà. Có những lúc lời người ta nhẹ hơn vô cùng, nhưng mà mình lại phiền não, mình giận luôn mấy ngày. Thế thì cái yếu tố bên ngoài nó không đủ tạo được phiền não. Trong quá khứ 20 năm trước, các vị gặp người bạn đời của các vị, người ta cũng nói câu đó, các vị cười tươi như hoa mùa xuân. Rước người ta về 20 năm sau, nói câu nhẹ hơn, thế nhưng mà phiền não mấy ngày, phải xin lỗi tôi mới hết. Thế thì rõ ràng là yếu tố bên ngoài không đủ tạo nhân duyên để phiền não, mà cái phiền não nó có mặt từ bên trong ta. Thế cho nên thưa các vị, yếu tố bên trong nó rất là quan trọng. Bên trong là cái chi vậy? Bên trong gần đó là cái sự bức xúc, phiền muộn, khó chịu của các vị trong một ngày. Một ngày mình làm việc cực nhọc, căng thẳng vô cùng, cho nên về tới nhà tới bom gần như là một loại sắp nổ. Người ta chỉ cần bấm nút thôi là nổ liền. Thế thì yếu tố gần của bên trong đó là các vị đã tích chứa phiền não đầy trong một ngày. Thì cái điều này nó cũng cho chúng ta một cái suy nghiệm là cái khả năng tích chứa phiền não của các vị trong quá khứ nó rất là dày. Có những thứ thì nó biểu hiện trên vùng tâm thức, nó dễ phát sinh. Có những thứ thì nó chìm rất là sâu phía dưới đáy lòng của chúng ta, nó nằm trong tiềm thức, nằm trong vô thức của ta. Cho nên tất cả những thứ đó, dù tinh vi hay là dù biểu hiện, nó thuộc về cái dạng hạt giống phiền não nằm bên trong của ta. Và hai điều này nó có mặt thì nó hứa hẹn một điều, đó là chi? Thứ nhất là anh sẽ có cơ hội phiền não, anh sẽ có cơ hội khổ đau thôi. Có thể là anh tạo được phước lành, anh có đủ ăn, đủ mặc, có tiền, có người thương, có hoàn cảnh xã hội tốt lành. Thế nhưng mà chỉ cần hoàn cảnh nó chinh một tí, chỉ cần người thương anh nói chạm anh một lời, thế thì phiền não nó phát sinh. Tại sao? Do vì bên trong nó đã chứa rất là lâu, rất là đầy. Có những cái nó là vi tế, nhưng mà nó sẽ nổi lên trên mặt tâm thức của anh, trên ý thức của anh. Cho nên phiền não hạt mầm còn là cái sự biểu hiện của phiền giận, bất an, ưu tư, sầu muộn, nó sẽ còn sinh khởi thôi. Đó là hai yếu tố bên ngoài và bên trong. Rồi một yếu tố vô hình ẩn khuất, có nghĩa là gì? Thưa các vị, là những cái suy nghĩ của mình, những cái buồn giận lo âu của mình, thấy thì nó vô hình, nhưng mà nó là một loại sóng năng lượng tâm thức. Nó có thể tác động vào người. Chúng ta ở giữa đất trời mênh mông, thấy chừng như không có gì dính với ta cả. Nhưng mà ai biết đâu rằng ta ở trong cái trọng trường trọng lực, ta đang ở trong cái biển năng lượng ba bên bốn phía tác động vào thân tâm của chúng ta. Người ta khởi một ý niệm buồn giận hay người ta căm thù mình, thưa các vị, mình tưởng chừng như là xa nhau nửa vòng trái đất. Họ ghét mình, họ chẳng làm được chi mình đâu. Nhưng mà đâu biết rằng sóng tâm thức của họ lan tới, đụng chạm vào đời sống tâm tư của ta. Cho nên có những lúc mình không muốn buồn mà tự nhiên cái buồn nó đến. Người ta lý giải là từ đáy sâu tâm thức nó hiện lên. Nhưng cũng có thể có cách lý giải khác là sóng năng lượng tâm thức của người thù hận ta tác động vào ta. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái mở rộng thêm, đó là thưa các vị, khi các vị khởi lòng thương yêu với bất cứ ai, các vị rải tâm từ đến người kia nhận được. Rồi khi các vị làm bao nhiêu thiện nghiệp, các vị hồi hướng cho người thân của các vị, người thân của các vị nhận ra, đó là từ cái nền tảng, cái dạng vô hình ẩn khuất của sóng tâm thức này. Sóng tâm thức thưa các vị, nó vi tế, nó vô hình, thế nhưng mà nó vẫn có. Cái gì có sinh có diệt nơi tâm thức các vị thì nó đều thuộc về loại hữu hình và có sóng năng lượng cả. Thế cho nên cái phần thứ ba này nó liên hệ đến cái nhân thừa và thiên thừa. Tại sao nó liên hệ? Thưa các vị, là trong cái quá trình tu, các vị mà muốn thiền định, muốn công phu, muốn phát triển đời sống tâm linh, mà nếu cả một cuộc đời mình cứ gây phiền não bất an, mình gây bao nhiêu khổ não cho bao nhiêu người, thưa các vị, là cái sự hờn giận, căm thù của họ nó tác động vào thân tâm của họ, dù bằng ý tưởng, dù họ không làm gì đụng vào đời sống các vị, nhưng mà nó cũng trở ngại vô cùng đối với đời sống phát triển tâm linh của một người tu. Do vậy cho nên nhân và thiên, tất cả nghiệp lành nó là cái nền tảng rất là căn bản để đi vào thinh văn thừa là như vậy. Thế thì thưa các vị, thinh văn thừa họ có thể loại trừ được tất cả những phiền não bất an này bằng một cái con đường duy nhất, đó là soi thấy năm uẩn điều không, là loại trừ được tất cả những khổ nạn như Bát Nhã Tâm Kinh dạy. Và cái điều này Mình nghĩ mình đã giải thích rất là nhiều lần để cho các vị có thể liễu đạt được điều này và có niềm tin vững chắc với pháp môn Đức Phật dạy rất là thực tiễn. Ví dụ thế này, ví dụ tôi có một cái quá khứ nó rất là đau buồn, tôi bị hành hạ, tôi bị xử sự tệ bạc, và cuộc đời tôi căm phẫn vô cùng đối với những quá khứ mà người đã gây tác hại nơi đời sống của tôi. Và thưa các vị, nếu mình không tu thì chuyện gì phát sinh? Quá khứ nó như một cái ung nhọt, nó có mặt ở trong đáy lòng của chúng ta, cho nên lâu lâu nó khởi lên. Và mỗi lần nó khởi thì chúng ta tàn phá đời sống mình là một, chúng ta vung vãi những điều phiền muộn nó vào người chung quanh là hai. Thế nhưng mà nếu các vị quán chiếu năm uẩn vô ngã, các vị có thể quay lại làm được một điều, đó là nhận diện tất cả những quá khứ vui buồn đó đều là đối tượng bị tôi nhìn thấy. Tôi là năng lực chánh niệm, tỉnh giác, năng lực tuệ tri nhìn thấy nó, thì các vị đoạn tận được quá khứ khổ đau của các vị. Đoạn được không? Thưa đại chúng, là do vì cái năng lực của chúng ta không đủ mạnh. Chúng ta chưa có nếm trải được một chút hương vị của cái trạng thái tâm thức là khi mình làm nhân chứng cho mọi thứ phiền não ở trong đáy lòng của mình nó sinh khởi, cho nên mình chưa có niềm tin. Ví như các vị có thể thực tập được điều này, các vị dừng lại nhìn cái buồn, cái giận nó đang đến, đang đi. Các vị nhìn nó, mà cái thời giờ mà chúng ta sống được càng lâu á, thì cái điều tất nhiên là phiền não nó giang ra xa dần chúng ta thôi. Và cái điều này nó rất là thực tiễn. Khi chúng ta có năng lực quán chiếu, ta là cái nhìn, thì mọi thứ phiền não là cái bị chúng ta nhìn. Quá khứ u buồn của một đời sống, dù nó có nặng nề mấy, nó là những vết thương vô cùng là khó chịu, nó ung nhọt nơi trái tim của các vị. Nhưng mà các vị không thể loại trừ nó bằng cách gì cả. Mình sám hối, mình lại Phật là mọi việc, đó là phương pháp đi vòng quanh thôi. Nó mất thì giờ vô cùng, và có khi loại trừ không có dễ. Thế nhưng mà phương pháp trực tiếp nhất mà Đức Phật dạy đó là các vị hãy làm nhân chứng nhìn thử những cái đó, thế thì nó tự nhiên bị loại trừ thôi. Đây là con đường thinh văn thừa. Và ta làm được điều này thì cái điều phát sinh tự nhiên đó là tất cả những cái ám ảnh quá khứ bị các vị đốt cháy. Phiền não là cái thứ không thực, thưa các vị. Nó sinh ra, nó lớn lên, nó có mặt là do vì chúng ta triều mến nó, chúng ta lưu nó lại để cho có việc làm, bằng không thì mình thấy buồn chán. Chứ còn kỳ thực, đúng nguyên tắc là nó là cái bị các vị nhìn thấy, bị các vị nhận diện. Và khi cái gì mà bị ta nhìn thấy, bị ta nhận diện thì cái điều hẳn nhiên là nó ở ngoài ta. Các vị có nhìn cái chi mà nó ở trong mắt các vị đâu? Cái mà các vị thấy được nó đều ở ngoài. Đó là lĩnh vực thô của vật lý thì nó đã là như vậy. Thì cái lĩnh vực tâm lý nó cũng như thế. Buồn của các vị, giận của các vị, ưu tư phiền muộn của các vị, lo lắng bất an của các vị, thậm chí những cái thất vọng của các vị, cái thù hận của các vị, nó cũng là cái bị các vị thấy chứ không hề là các vị bao giờ. Có điều mình chưa làm được điều này cho nên mình chưa loại trừ được khổ. Mình cứ thấy mình khổ hoài, trong khi thực tế là không hề có cái khổ dính với cuộc đời các vị. Các vị chỉ cần an trú trong pháp tu của Phật dạy, thế thì chứng được quả A-la-hán, thành đạt được pháp quán này gọi là chứng A-la-hán. A-la-hán là gì? Và mình xin nhắc lại một điều, A-la-hán không phải dành cho mấy ông thầy cạo tóc mặc đồ tu nghe. Không phải là một giai cấp nào có đặc quyền đặc lợi để chứng được thánh quả, mà người nào quyết lòng tu, dù người đó không quy Phật, dù người đó là người có tôn giáo nào không cần biết, nhưng mà cái đời sống tâm linh anh nó dâng lên, cái tri thức của anh nó mở ra, và anh có khả năng nhận được điều này thì anh có thể chứng được quả vô sinh. A-la-hán nghĩa là vô sinh. Người ta nói cái điều này gẫm ra nó rất là đúng. Người ta nói là cái chuyện tu hành đó, nó không phải dành cho người nghèo, nó không phải dành cho người ít trí tuệ. Cái mặt cạn á, nghèo thì mình lo ăn lo mặc đủ chết rồi, có thì giờ rảnh đâu mà tu. Thế nhưng mà cái chuyện đó chưa phải cái ý của câu nói đó. Người ta nói nghèo nghĩa là chi? Thưa các vị, ta cứ cầu xin, ta van vái, ta mong muốn, ta tha muốn đủ mọi thứ, cho nên chuyện tu không có dành cho người nghèo. Anh phải cảm thấy mọi thứ giữa trần đời này anh đã chán mứa đó, anh đã trải nghiệm đó, này niềm vui, này nỗi buồn, này sự âu lo vân vân, mọi thứ ta cảm thấy đều không hài lòng với đời sống của ta, không hài lòng với hình hài ta. Ta thấy hạnh phúc đời người nó quanh quanh một vòng tròn thế này, rồi cuối cùng mình chẳng được cái chi cả. Dù ta có cố gắng làm thì hạnh phúc nó chỉ đến với ta trong thoáng chốc. Dù ta có cố gắng giữ gìn sức khỏe của ta thì sức khỏe của ta cũng ra đi. Dù ta có cố gắng làm mọi điều nhưng mà mọi điều nó cũng sẽ rời ta, nó ra đi lúc ta xuôi tay về với đất. Và họ chiêm nghiệm được điều này, cho nên họ không còn mong cầu điều gì khác nữa. Tâm họ đủ tràn đầy, đủ giàu có. Còn nếu ta nghèo thì thưa các vị, ta đến với đạo, đến với tôn giáo, ta chỉ cầu xin thôi à. Cầu xin cái chi? Cho tôi giàu có, cho tôi may mắn, cho con tôi thi đậu, cho tôi khỏe mạnh. Tức là cái trạng thái xin xỏ là trạng thái của người nghèo. Mà người tu, thưa các vị, nếu tâm thức họ còn nghèo như thế thì không thể vươn lên được đến tầm cao của sự tu. Cho nên ý thứ nhất, nghèo không tu được là như vậy. Ý thứ hai, cái sự thông minh đó là gì? Thưa các vị, có khi đời sống của mình 70 năm trên trần đời này, mình không có cái nhìn quán chiếu về đời sống của mình, cho nên mình chưa có đẩy tâm thức mình đến một cái trình độ giác ngộ, gọi là thiếu sự thông minh. Thông minh không có nghĩa là anh hiểu mọi thứ, mà thông minh nghĩa là anh đủ giác ngộ. Giác ngộ về thân vốn vô thường, hoàn cảnh vốn vô thường, thọ mạng nào cũng chấm dứt cả. Và thông minh hơn nữa, đó là chi? Anh nhìn ra ngoài đất trời, nhìn ra ngoài thiên nhiên, anh khám phá ra một điều thế này. Mọi thứ nó đều có hai mặt cân bằng của nó cả. Ví dụ như nếu hạnh phúc thì có khổ đau, nếu giàu thì phải có nghèo, nếu có những quốc gia chậm tiến thì có những quốc gia tiến bộ, nếu có vật chất hữu hình thì phải có cái vô hình, nếu có không gian mênh mông thì có hành tinh này, đó là vật chất hữu hình. Thế thì anh nhìn lại tự thân anh, nếu thông minh thì anh nhìn ra được một điều. Điều gì có mặt nơi tự thân anh? Nếu đã có cái hữu hình hữu hoại là hình hài năm uẩn này, thì sẽ có cái không hoại nơi năm uẩn. Có cái sinh diệt thì có cái không sinh diệt, chắc như vậy thôi. Mọi vật nhân gian này nó đều theo cái quy trình như thế, thì thân ta cũng như thế, thưa các vị. Rồi một mức độ khác nữa, vạn vật trên đất trời này, thưa các vị, nó đều có cái lực đối xứng với nhau. Ví dụ như nơi nào có độc xà, độc vật thì nơi đó có thuốc trị liệu. Rồi ngay nơi tự thân các vị, nếu có những bệnh ung bướu xảy ra thì cũng có một loại kháng thể nó loại trừ tất cả những tật bệnh. Thì từ cái điều cạn đó quy chiếu vào điều sâu, thưa các vị, hình hài năm uẩn thì sinh và diệt, đến và đi. Vui buồn thì luôn đến và đi, sinh và diệt. Thế nhưng mà nếu người ta thông minh thì người ta nhìn ra được một điều là bên trong cái sinh diệt đến đi, nó có cái không sinh và không diệt. Thế thì thưa các vị, thông minh như thế thì họ có thể đi ngang cái con đường nhân thiên và đi vào đến cái thinh văn thừa không phải khó. Khi họ khởi lên tâm thức họ một cái ý niệm đó người ta gọi là phát Bồ Đề Tâm. Chứ mình đừng tưởng là phát Bồ Đề Tâm phải đệ tử Phật mới phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là phát cái lòng tìm ra cái không sinh không diệt, gọi là phát Bồ Đề Tâm. Và khi người ta đủ thông minh nhận diện ra một điều đó là khi có cái sinh diệt thì có cái không sinh diệt, thì họ nhìn lại bên trong họ, họ nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Thưa, rất là dễ hiểu. Cái sinh diệt là cái vui buồn đến đi, còn cái không sinh diệt của các vị là cái nhận biết vui buồn đang đến đang đi. Vui buồn thì một ngày nó thay đổi trạng thái không biết bao lần mà nói. Thế nhưng mà cái biết, cái nhận biết vui buồn đến đi đó, nó đâu hề khác gì đâu. Nó đâu có sắc màu, đâu có hình ảnh, đâu có đổi thay, và nó không hề vắng mặt. Thế thì ngang đây người ta đủ thông minh để nhận ra con đường đi vào Thinh Văn Thừa rồi, thưa các vị. Tức là sống như vậy thì chứng nghiệm được quả vô sinh chứ không có gì lạ. Và đôi khi mình tưởng lầm, mình tưởng quả vô sinh chỉ dành cho một số người. Thưa không phải. Các vị Bích Chi Phật ngày xưa đâu có quy y với Tam Bảo. Đâu có ông nào quy y với Phật đâu. Tại vì các ông sinh ra trước khi Thế Tôn có mặt mà. Thế nhưng mà các ông đều chứng quả Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đó là vị Phật độc giác. Độc giác có nghĩa là gì? Tức là quán chiếu cỏ cây đất trời, quán chiếu cái sinh diệt và cái không sinh diệt, nhận ra con đường không sinh diệt để chứng nghiệm quả vô sinh. Có điều các ông không có duyên làm đạo nơi cõi Ta Bà, cho nên các ông sống hết cuộc đời phất phơ trên nhân gian là các ông thu thần nhập Niết Bàn, cho nên gọi đó là Bích Chi Phật, gọi đó là người theo hạnh Thinh Văn là tự lợi mà thôi. Thế rồi tầng thứ tư, Bồ Tát Thừa. Bồ Tát Thừa là chi? Cái ý cản đầu tiên đó là, thưa các vị, đây là những vị có thể là cư sĩ, có thể là người xuất gia, có thể không phải là loài người, có thể là quỷ thần thiên chúng, có thể là ma vương. Thế nhưng mà họ phát tâm cầu quả Bồ Đề, tức là họ phát tâm lành muốn đạt đến trạng thái vô sinh bất diệt, gọi là phát Bồ Đề tâm, chứ không có chi mà khó hiểu cả, thì gọi đó là những người tu Bồ Tát Thừa. Ý thứ hai, Bồ Tát Thừa đa phần đó là những người sinh ra gặp giáo pháp Đức Thế Tôn, quy hướng với Đức Thế Tôn, phát tâm lành, cho nên gọi là người tu Bồ Tát Thừa. Còn nếu họ chưa gặp giáo pháp, họ sinh trước khi giáo pháp Đức Phật có mặt, thì người ta gọi là độc giác Phật, chứ không phải gọi là Bồ Tát đâu. Thế thì Bồ Tát Thừa này nó dành cho ai? Chúng ta đều có phần Bồ Tát Thừa, thưa các vị. Chúng ta đều đi vô Bồ Tát Thừa được. Giới của Đức Thế Tôn chế định thì phân ra làm hai loại. Một loại là dành cho Thinh Văn Thừa, một loại dành cho Bồ Tát Thừa. Thinh Văn Thừa thì dành cho những người xuất gia, thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, hay là sa di, sa di ni. Thế nhưng mà Bồ Tát Thừa thì dành, gọi là Đại Thừa Cộng Giới, dành cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, dành cho cư sĩ nam, cư sĩ nữ, dành cho Long Vương, dành cho quỷ thần, dành cho các vị thọ thần luôn. Nếu các vị có đọc Hư Vân Ngữ Lục thì các vị thấy là có một lần Hư Vân ngày truyền giới Bồ Tát. Cuối đàn tràng có một ông già xin thọ Bồ Tát. Và ngài Hư Vân, ngài cho pháp danh xong đâu đấy rồi cho điệp thọ giới đàng hoàng. Cái chiều hôm đó khi đàn tràng viên mãn, ngài Hư Vân ngài chống gậy đi một vòng quanh chùa, tới cây đại thọ lớn phía xa chùa, thấy cái điệp hộ giới Bồ Tát treo lủng lẳng ở trên cây. Ngài Hư Vân ngài cười, ngài nói thọ thần, thọ giới đó, các ông có biết không? Thế thì thưa các vị, Bồ Tát Thừa gọi là Đại Thừa Cộng Giới, dành cho tất cả mọi người chúng ta. Hay nói một cách rõ hơn, đó là mọi người trên nhân gian này, không phân biệt nam nữ, không phân biệt già trẻ, không phân biệt tôn giáo nào, anh đều có thể phát tâm hướng về quả Bồ Đề. Tức là cái khát khao tha thiết mong muốn chứng nghiệm được cái gì là không sinh không diệt, nên chính anh gọi đó là người đang đi trên đường Bồ Tát Thừa. Và cái giới này nó chia ra làm những cấp độ để cho người tu chúng ta đi vô. Điều thứ nhất, Bồ Tát Thừa dành cho những người đang học Bồ Tát Hạnh. Thứ hai là hành Bồ Tát Hạnh. Thế nào là học Bồ Tát Hạnh? Nương vào kinh điển giáo pháp của Phật dạy, mở lòng ra và tu tập những pháp môn cần thiết, từ Nhân Thừa, Thiên Thừa đến Thinh Văn Thừa, gọi đó là học Bồ Tát Hạnh. Kỳ thực là chúng ta là những người đang học con đường Bồ Tát Hạnh đây. Mình học vào kinh văn của Phật để biết cái con đường giác ngộ của Ngài là một, rồi quay lại tự thân mình để nhận ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt, để tập tu là hai, gọi đó là con đường của học Bồ Tát hạnh. Cái tầng thứ hai, thưa các vị, hành Bồ Tát hạnh nghĩa là gì? Tức là người này có năng lực tu rồi. Khi có được năng lực tu, tùy cái mức độ sâu và cạn, người ta có thể làm được muôn vàn việc giúp đỡ bao người. Cho nên gọi đó là hành Bồ Tát hạnh. Và những người tu Bồ Tát hạnh thì sao? Có một cái khác biệt vô cùng đối với Thinh Văn Thừa ở chỗ là các vị này phát nguyện là xin đi trở lại trong trần gian này, tái sinh rất là nhiều lần để viên mãn Phật hạnh, cho nên gọi là tu Bồ Tát hạnh. Còn các vị Thinh Văn thì thưa các vị, ngộ được đạo rồi, quyết một lòng liễu quyết chuyển tử sinh, chấm dứt sinh tử thôi chứ không có trở lại nhân gian nữa. Nó khác biệt với nhau là như thế. Còn Bồ Tát hạnh thì thưa các vị, tùy theo mức độ của người học và hành, có khi đó là những người còn phiền não, cũng còn sân si, có khi đó là những người cũng còn tham chút chút. Tham nhiều hay tham chút chút thì mình không rành, nhưng mà chắc là còn tham. Còn tham, còn sân. Và cái chất thứ ba, thưa các vị, cái sự si mê, tức là chưa sống trọn vẹn với tâm Phật chói sáng, vẫn chưa viên mãn, cho nên các ông còn bị mê lầm, có thể trở đi trở lại trong cõi nhân gian này rất là nhiều lần. Đó là dạng Bồ Tát. Và cái điều mình giải thích thêm để cho các vị thông đạt, đó là hành Bồ Tát hạnh. Hành Bồ Tát hạnh này, có những vị Bồ Tát lớn vô cùng đã từng chứng quả Phật trước thời Đức Thích Tôn. Ví dụ như Ngài Văn Thù, Quan Âm, Ngài Phổ Hiền, vân vân, là những bậc thầy của Đức Thế Tôn ạ. Thế nhưng mà quyết lòng không thành Phật, để làm cái chi? Khi nào có một Đức Thế Tôn nào xuất hiện trong nhân gian giáo hóa thì các ngài hiện thân đến để yểm trợ đạo tràng, giúp cho đạo tràng đó an định là một, thanh tịnh là hai, nuôi dưỡng đạo tràng đó là ba. Cho nên các ngài quyết lòng tu Bồ Tát hạnh, yểm trợ các đạo tràng của các Đức Thế Tôn. Đó là chúng ta nói đến các vị Bồ Tát lớn đã thành đạt quả Phật. Bồ Tát vừa vừa thì sao? Thưa các vị, rủi rong trong trần đời làm bao nhiêu Phật tử không biết chán, đó là Bồ Tát vừa vừa. Còn Bồ Tát bé nhỏ như chúng ta thì sao? Thưa, cũng còn phiền não, nghe Pháp từng ngày nhưng mà nghe rồi quên, cho nên gọi là Bồ Tát nhỏ thôi. Đó là đôi điều chúng ta nói là Bồ Tát vừa. Là cái điều cuối cùng chúng ta nói về Phật thừa. Kỳ thực là mình không có nhiều thời giờ để đi ngang qua Nhân Thiên Thinh Văn Bồ Tát, thôi mình đi thẳng vô Phật thừa cái cho nó khỏe. Chứng quả Phật thôi cho nó khỏe. Và chừng như Phật thừa là dễ hơn các thừa kia. Tại sao Phật thừa là dễ hơn các thừa kia? Cái điều này Đức Thế Tôn sau khi thành chánh giác là Ngài nói. Ngài nói cái điều kỳ lạ là khi ta chứng được Phật quả rồi, ta nhìn trên hành tinh này, mọi chúng sinh có mặt giữa nhân gian này đều đã là những đức Như Lai, đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ Như Lai, không thiếu cái gì cả. Thế mà họ cam chịu phiền não khổ đau, cam chịu đọa đài, cam chịu là người sống bất hạnh giữa trần gian. Cái chuyện này rất là lạ, làm cho Đức Thế Tôn rất là kinh ngạc. Thế thì cái điều đầu tiên xác định căn bản là thế này: mọi người giữa trần gian này đều là Phật đã thành, chứ không phải là sắp thành hay sửa soạn thành hay là tu mới thành. Đều là Phật bản chất có sẵn chứ không hề thiếu cái chi cả. Ngài xác định một câu như thế. Và thưa các vị, thế thì cái điều đầu tiên từ trong kinh đó tặng cho chúng ta một cái niềm tin là ta tu không phải để thành con của Đức Thế Tôn, không phải để làm thần dân của Ngài ở trong quốc gia của Ngài, rồi bị cái sự khống chế và hành chánh của Ngài, không hề. Mà ta là một vị Phật có quyền sáng lập một hành tinh, một cõi nước, một thế giới. Và từ điều này, thưa các vị, mình liên hệ lại để thấy là chưa hề có một giáo lý nào tuyệt vời như giáo lý đạo Phật cả. Có cái dòng chảy tôn giáo nào cho phép những người tín đồ được quyền bằng với vị giáo chủ đâu. Và không phải là tu với bằng. Ngay khi vị giáo chủ chứng quả rồi, ông nói là các ông đều giống như ta, không có thiếu cái gì cả. Thế thì trên căn bản giáo lý á, thì Đức Phật đã xác nhận là Phật thừa là khả năng tự có trong anh, chứ không có cần làm cái gì thêm cả. Phật là cái tự có sẵn trong anh. Đó là cái ý ban đầu. Thế rồi cái điều thứ hai chúng ta khai thác để đi vô. cái gì là Phật trong anh? Cái gì là Phật trong anh?
Phật là năng lực giác ngộ. Mình định nghĩa một cách giản dị, Phật là năng lực chiếu sáng, năng lực giác ngộ, năng lực không sinh và không diệt, là năng lực có thể loại trừ phiền não, đưa anh từ bờ bên đây khổ não qua bên kia của giải thoát an vui. Và cái năng lực này là cái tự hữu trong anh, chứ không phải anh mua đâu cả, không phải cầu xin ai cho cả. Cái này nó tự có trong anh. Và cái chuyện đầu tiên chúng ta giải thích, thưa các vị, Đức Thế Tôn có một cái từ rất là hay, đó là đấng thiện thể. Mình nghe chữ thể này mình tưởng đâu là thề thốt gì, nhưng mà không phải, thưa các vị. Thiện thể là khéo đưa cuộc sống mình đi ngang qua khỏi phiền não, khéo đưa đời sống mình từ bờ tử sinh đi qua bên kia niết bàn, gọi là thiện thể. Tức là khéo lèo lái cuộc đời mình để vượt phiền não, thì chúng ta gọi là những thiện thể tử. Ông là thiện thể bố, còn chúng ta là thiện thể con thôi. Và cái từ này các thầy cũng ưa dùng là điều ngữ tử đó. Điều ngữ tử. Có khi các thầy thấy cái chữ thích tử nó hơi nhàm, cho nên các thầy dùng cái từ điều ngữ. Ví dụ như bữa nào tôi cảm thấy cái tên Phước Tịnh nó không có đủ quay, tôi để là điều ngữ tử Phước Tịnh. Đại khái là như vậy. Hay là thiện thể tử Phước Tịnh, nghe cho nó quay. Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta trở lại đây đó là thế này. Từ bên trong thành hài năm quẩn của anh, nó có cái năng lực có thể đưa anh ra khỏi phiền não, có thể đưa anh sang qua bên kia bờ niết bàn, có thể loại trừ phiền não, bất an, ưu tư và sầu muộn. Đó là năng lực Phật tự hữu trong hình hài của anh. Và từ cái điều khai thị của Đức Thế Tôn, chúng ta nhìn lại coi cái năng lực gì giúp ta vượt thoát phiền não. Năng lực gì? Đúng là các vị đều đã thuộc hết, nhưng mà đều không làm đó thôi. Ai cũng biết cả, ai cũng thuộc cả. Tôi chưa nói thì các vị biết, tôi sửa soạn nói cái chi, có điều làm thì chưa làm, cho nên cảm thấy còn khổ thôi. Và thưa, mình đọc hết văn học A Hàm, coi Đức Thế Tôn đặc biệt là nhấn mạnh một chữ là tuệ tri. Tuệ tri. Và cái từ Việt chúng ta gọi là nhận biết. Nhận biết nghĩa là biết thôi. Và thưa đại chúng, là rất nhiều bài kinh Thế Tôn lặp đi lặp lại, và có những bài kinh như Tương Bộ Kinh mình đã từng dẫn cho các vị nghe đôi lần, không cần cái pháp môn nào nhiều cả, và thậm chí không cần niệm Phật, không cần sám hối, không cần làm bất cứ cái chuyện chi cả. Anh chỉ cần làm mỗi một việc nhận biết thôi là anh có thể loại trừ tất cả phiền não khổ ưu, chứng nghiệm niết bàn hiện tiền bằng một pháp môn, hai chữ nhận biết thôi. Anh có thể chỉ vào hình hài anh nói một câu giống như các vị thánh La Hán ngày xưa nói là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa, chấm dứt ngang đây. Và thưa các vị, chấm dứt ngang đây nghĩa là thể nhập vào trạng thái niết bàn vĩnh tịch, có thể tùy nguyện thọ sinh thôi. Cho nên Phật thừa, điều đầu tiên giải thích đó là trong Phật thừa nó gồm cả bốn thừa phía trên. Do gì? Khi thành đạt được quả vị giác ngộ thì người đó có năng lực rất là tự tại. Điều thứ hai, thưa các vị, là bản chất Phật thừa đã có trong các vị, chứ không phải là thinh văn thừa hay nhân thiên gì cả. Ta có năng lực giác ngộ từ bên trong và không ai thiếu cả. Và điều thứ ba mình chia sẻ đó là chỉ có một điều quan trọng là ta chịu làm hay không mà thôi. Ví dụ, phiền não nó đến với anh, anh có chịu bỏ phiền não hay không, chứ không phải là không có cái pháp môn để anh loại trừ. Nếu anh ưng á, thì anh chỉ cần làm một việc là tôi tuệ tri phiền não đang có trong tôi, thì phiền não nó bị đốt cháy, chứ không có lý do gì nó tồn tại cả. Mình thử làm coi. Khi nào có phiền não thì các vị thử tuệ tri nó, tức là nhận biết nó, thì các vị thấy là phiền não không có lý do gì tồn tại cả. Và tôi nghĩ chừng như các vị không có phiền não hay sao á, cho nên không có nếm hương vị Phật pháp. Chứ còn nếu mà mình có lo âu phiền muộn khổ đau nhiều thì mình thực nghiệm điều này dễ không à, và mình chứng nghiệm được nó rất là dễ, và mình cũng có niềm tin rất là dễ dàng thôi. Có điều gì như người ta sinh sống trên đất nước này, nó gần với phước lực của chư thiên á, ít buồn phiền, ít phiền não, ít lo lắng hay sao, cho nên các vị chưa dám tin vào lời Đức Thế Tôn dạy. Trong khi Thưa các vị, là Phật dạy rất là tỏ tường, mà từng lời Ngài nhấn mạnh về hai chữ tuệ tri thôi. Ví dụ như các vị mà học vào kinh Tứ Niệm Xứ, thì từng phần trong Tứ Niệm Xứ Đức Phật đều dạy là tuệ tri, tức là nhận biết hơi thở đi vô, nhận biết hơi thở đi ra. Đó là phương tiện để ta làm cho cái năng lực nhận biết nó sáng hơn, nó vững chãi hơn, nó hùng mạnh hơn. Thế nhưng mà cái bài kinh trực tiếp nhất để ta chứng vào cái trạng thái Phật của chính ta, đó là bài kinh Đông Tương Ưng Bộ Kinh. Tức là cái bài kinh có pháp môn nào mà mình đã có dịp dẫn cho các vị nghe. Thế tôi hỏi Xá Lợi Phất là có cái pháp môn nào mà có thể không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, không cần học tập, mà có thể chứng nghiệm được trạng thái Phật tức khắc? Ông có biết pháp môn nào như vậy không? Xá Lợi Phất nói: Bạch Phật, con không biết. Thế Tôn là Chúa của dòng Pháp sinh ra chúng con, Thế Tôn dạy chúng con. Thế Tôn nói: nếu có tham, có sân, có si, có phiền não, có bất an, có ưu tư và phiền muộn, ông chỉ cần biết đây tham, đây sân, đây si. Pháp môn này, cái cách tu tập này, có cần niềm tin, có cần suy nghĩ, có cần học tập, có cần quán chiếu, có cần lý luận, có cần mọi thứ không? Xá Lợi Phất nói: Dạ bạch không. Chỉ cần có buồn thì con biết đây là cái buồn, có giận thì con biết đây là cái giận, có ưu tư bất an thì con biết đây là cái nỗi ưu tư bất an của con, thì đâu cần cái gì đâu, chỉ có điều biết và không biết mà thôi. Thế Tôn nói đó là một pháp môn có thể vượt ngang phiền não khổ ưu, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được tự giác, chứng được A-la-hán hay là chứng được quả chánh giác. Thế thì thưa đại chúng, là cái năng lực tuệ trí này, mức độ cạn chúng ta sử dụng đó là gì? Thiện thệ. Các vị nắm một phương pháp này rồi thì các vị có thể lái cuộc đời các vị qua khỏi những cái chông chênh hiểm trở của cuộc đời. Cuộc đời chúng ta, thưa các vị, mọi thứ bất hạnh nó đang chực chờ chung quanh, chứ nó không hề nhường bước đối với các vị đâu. Có thể là chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện bất trắc của đời người không ai lường được. Và khi nó xảy ra thì thưa các vị, không có một phương pháp nào tuyệt vời để chúng ta đi ngang qua bằng phương pháp tuệ tri cả. Tuệ tri nghĩa là khi có phiền não khởi lên trong anh, ưu tư phiền muộn khởi lên trong anh, thì anh nhìn nó, đó là tuệ tri. Thế thì nhìn nó, có cái gì màu nhiệm trong đây mà mình vượt khỏi phiền não? Thưa, rất là màu nhiệm. Tại vì cái mức độ cạn là khi các vị nhìn nó thì nó là cái bị các vị thấy, chứ các vị không hề là cái đối tượng bị thấy. Thì ngay căn bản nó đã loại trừ được phiền não trong ta rồi. Do vậy cho nên thưa các vị, mình nắm ở phần cạn thì mình đủ lái cuộc đời mình vượt ngang qua những cái khó khăn của nhân thế. Rồi các vị vững niềm tin, sống sâu sắc thì các vị có thể lái cuộc sống mình ngang qua khỏi ba cõi sáu đường lang thang bất định trong luân hồi. Và chuyện này thưa các vị, mình nếm trải nó không phải là khó. Có điều cái sự thôi thúc để mình chứng nghiệm được trạng thái an lạc vĩnh hằng của chư Phật dường như chưa thôi thúc mạnh. Mình thích thả cuộc đời mình bồng bềnh nổi chìm trong sinh tử, cho nên mình chưa có quyết lòng ăn thua đủ với mình đó thôi. Và đời sống con người thưa các vị, chừng như cái chuyện lững lơ người ta thích hơn là cái chuyện làm tới nơi tới chốn hay sao á, không biết có phải vậy không. Ví dụ như các vị đọc mấy câu thơ Hồ Dến á: thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đổ, cho ngàn xưa lơ lửng với ngàn sau, hứa hẹn sinh tử hoài, hứa hẹn đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường hoài cho vui hay sao á, cho nghìn xưa lơ lửng với ngàn sau, hay ngàn sau lơ lửng với nghìn xưa gì đó. Và mình đọc câu đó thì thấy hay, tại vì nó dính liền với đời sống mình. Mình thích bồng bềnh trong dòng chảy tử sinh. Thưa các vị, mình tổng kết lại đây đôi điều. Điều thứ nhất là chưa có một giáo pháp nào mà thực tiễn như giáo pháp Đức Phật cả. Thực tiễn từ đời sống của Ngài rất là gần gũi với chúng ta. Thực tiễn trong lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Ngài vô cùng là thực tiễn để chúng ta ứng dụng vào đời sống tu của chúng ta. Rồi chúng ta ứng dụng được cái điều đó vào trong tự thân ta, thì thưa các vị, mình chứng nghiệm được an lạc, hạnh phúc hiện tiền ngay nơi thân tâm này, chứ không phải là cầu cảnh xa vời gì cả. Các vị nếm trải hương vị Phật pháp thì các vị cảm thấy là chưa hề có một dòng chảy giáo pháp nào, cái dòng suối tâm linh nào nó tràn đầy tuệ giác và hiện thực như lời dạy của Đức Phật cả. Thế cho nên nhân ngày Phật đản Phật lịch 2555, chúng ta nhắc lại đôi nét về giáo lý mầu nhiệm của Đức Thế Tôn để chúng ta ôn lại. Và cái điều cuối cùng nhắc lại đây đó là, thưa các vị, đời sống chúng ta nó không có dài, 70 năm của đời người quá nhanh lắm. Rồi cho các vị ở trên đất nước này cái điều kiện sức khỏe tốt lành, các vị sống đến 100 tuổi đi. Thế nhưng mà thưa các vị, 100 tuổi rồi cũng phải ra đi thôi. Cho nên một đời người mình lây quay, không có trân quý mình cho đủ thì nó mất vào cõi vô thường rất là uổng. Mà may mắn thay gặp được giáo pháp của Phật, và chỉ cần nắm một phương pháp giản dị vô cùng, không cần nhớ nhiều, hai chữ thôi, chắc như vậy. Hai chữ là các vị đủ thành thánh. Đi ngang qua Nhân Thiên Thinh Văn Bồ Tát Thừa và chứng nghiệm Phật Thừa bằng hai chữ tuệ tri thôi, chứ không bằng cái gì khác cả. Đó là phương pháp tinh yếu nhất, hiện thực nhất, và chứng nghiệm đó hiện tiền, chứ không có cần phải nhờ ai ấn chứng gì cho ta cả. Thưa đại chúng, là tôi đã dài dòng lý sự, giờ thì gần 6 giờ chúng ta cũng phải chia tay thôi. Trước khi chia tay thì chắc là chúng ta nên tọa thiền mấy phút. Lây quay tuần sau chúng ta lại gặp nhau đây. Tôi không biết là các vị gặp hoài có chán hay chưa không ấy. 3 năm học ở Sangha chỉ nói được hai chữ tuệ tri chứ mấy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Tổng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, lúc nãy chúng tôi quảng cáo cho cái chương trình tuần sau, nhưng mà chúng tôi cũng có một phần sơ sót là không thưa trước và thưa quý vị. Quý vị đến đạo tràng Sangha là thứ nhất và đầu tiên và trên hết, và luôn luôn là để nghe Hòa Thượng giảng sư của chúng ta một thời pháp. Cho nên là tuần sau Hòa Thượng sẽ có mặt trong đạo tràng, vừa chung vui ba năm với lại Bác Thương và quý Phật tử, và thầy cũng cho chúng ta một vài pháp nữa. Cho nên là chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay thật là lớn để chúng ta cảm tạ trước Hòa Thượng cho bài pháp cho tuần sau.
Thưa đại chúng, là Mắt Thương duy trì được năm nay là năm thứ 3, cũng đáng mừng. Nhưng mà 2 năm trước thì cái tổ chức chu niên mình không có mặt, do vì phần sự ở các nơi cho nên mình đi vắng. Năm nay thì may mắn thay có mặt ở nhà, cho nên mình sẽ có mặt với các vị ở đây cho vui. Và tôi không biết là Mắt Thương nó tồn tại được bao lâu thì tôi cũng chưa biết. Những cái tổ chức mà mình duy trì được nó bền bỉ, thưa các vị, rất là khó. Nó đòi hỏi nhiều yếu tố nội tại, tức là từ bên trong của nhóm tổ chức, rồi yếu tố ngoại tại, tức là cái sự đóng góp, yểm trợ của các Phật tử. Nhìn chung thì 3 năm qua, chừng như giảng đường này chưa lúc nào vắng cả, đều đông đầy như thế này. Rồi cái sinh hoạt của nhóm thì dần dần nó cũng đa sắc thái, cho nên 3 năm qua thì tương đối là chúng ta rất là an tâm. Thế nhưng mà tương lai vài năm tới nữa thì tôi chưa biết làm sao. Và mong rằng cái sinh hoạt của nhóm nó duy trì được bền bỉ như thế này. Tại vì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta cũng không có thể tạo được một cái điều kiện học Phật nơi nào khác như ở trung tâm đây. Các cái già lam tự viện thì có thể là đủ không gian rộng, thế nhưng mà chừng như cái sinh hoạt ở những nơi đó thì nó không có đủ sức hút đối với các Phật tử. Còn nơi đây thì cái điều thuận lợi đó là nó không có trực thuộc vào chùa chiền tự viện nào cả, các vị cứ thông dong đến rồi về thôi. Và
Cái điều hay thứ ba nữa nơi đây đó là cái sinh hoạt nó có tính cách rất là cộng đồng, rất là mở rộng. Và riêng tôi thì tôi nghĩ chắc nhờ lực của Tam Bảo gia hộ cho nên các vị hết lòng tu học Phật Pháp, chứ bản thân tôi thì gọi là có sức hút để cho các Phật tử về thì dường như tôi không dám tin tưởng tôi lắm. Và chắc là nhờ duyên lành của nhiều yếu tố, nhất là nhờ thần lực Tam Bảo gia hộ, cho nên chúng ta có được cái đạo tràng nó vững bền 3 năm nay. Và mong rằng Tam Bảo hộ trì để chúng ta duy trì được cái sinh hoạt như thế này nhiều năm. Và kỳ thực là cái lợi ích của học Phật Pháp, thưa các vị, nó vô bờ. Cái lợi ích hiện tiền đó là nhờ những lớp học này chúng ta có những bài giảng phổ biến đi rất là nhiều nơi để giúp cho cộng đồng người Việt trên đất Mỹ, những cái vùng xa không có điều kiện tiếp xúc với giáo lý đạo Phật, họ có dịp và tu học. Và mình cũng cố tình chia sẻ những điều nó rất là gần gũi để các Phật tử có thể thực tập được, chứ không có nói chuyện trên trời mây gì xa. Thế cho nên những cái buổi dạy ở đây, thưa các vị, nó rất là lợi ích đối với các Phật tử ở nơi xa. Rồi cái điều thứ nữa, thưa các vị, thực ra cái việc mình làm ở đây, mình học ở đây, nó cũng là một cái hạt mầm để khích lệ, để cho các già lam tự viện và các thầy làm cái công trình hoằng pháp. Bằng không thì các thầy cứ chìm trong những cái việc khác mà không có thấy công trình hoằng pháp nó quan trọng.